đạo tràng Tịnh Tông Hồng Hội Việt Nam trân trọng giới thiệu pháp thoại số 82 giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, chủ giảng Đại Đức Thích Tiểu Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đông Phương Tiêu Tài Diễn Thọ Dược Sư Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma A Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma A Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Hôm qua chúng ta đang học đoạn văn kinh Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu với Tôn giả An Nan và đại chúng ở tại Pháp hội Phật Thuyết Kinh Vô Lượng Thọ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, có hai vị đại Bồ Tát lớn, đó là Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát này vốn xưa kia, trước khi các ngài vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thị giả Đức Phật A Di Đà đó, thì hai vị Bồ Tát này đều ở cõi Sa Bà của chúng ta tu hành mà được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Hôm nay chúng ta học phần văn kinh tiếp theo. Chúng ta thấy trong văn kinh Đức Phật dạy An Nan, ông nên biết, nếu có chúng sinh nào được sinh về cõi kia, thảy đều được đầy đủ 32 tướng tốt và vô lượng tướng hảo để trang nghiêm thân mình. Ở đây chúng ta thấy là Đức Phật dạy tất cả những chúng sinh ở khắp trong 10 phương thế giới nói chung và cõi Sa Bà chúng ta này nói riêng, bất cứ mà chúng sinh nào á được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc á, thì cũng đầy đủ 32 tướng tốt và vô lượng tùy hình hảo để trang nghiêm thân thể. Chúng ta thấy ở trong kinh thường nói là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. 80 vẻ đẹp hay còn gọi là 80 tùy hình hảo. Tiếng Hán thì gọi là tùy hình hảo. Nhưng mà tiếng Việt chúng ta dịch là tướng hảo. 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp chúng ta dịch là tướng hảo hoặc là vẻ đẹp hay là tướng tốt vân vân, dịch là vẻ đẹp. Thì ở đây chúng ta thấy là tất cả chúng sinh ở khắp 10 phương thế giới vãng sinh về Tây Phương rồi thì đều được 32 tướng tốt và vô lượng tướng hảo. Tướng hảo còn nhiều hơn cả Đức Phật Thích Ca thì hiện ở thế giới này. Thế giới này chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca ngài thì hiện có 80 vẻ đẹp mà thôi. Còn ở đây Tây Phương Cực Lạc là vô lượng tướng hảo, tức là vô lượng vẻ đẹp không thể diễn tả hết được, để trang nghiêm nơi thân thể của các vị Bồ Tát, Thánh Tăng và Thượng Thiện Nhân ở cõi nước Cực Lạc kia. Đấy là nói về gì? Nói về y báo thì được tướng hảo đẹp đẽ như thế. Còn nói về chính báo thì Đức Phật nói thì được trí tuệ viên mãn, khéo thâm nhập pháp môn. Đấy. Trí tuệ nó thuộc về chính báo. Còn cái tướng đẹp trên thân thể, tướng đẹp trên thân thể thì ở đây có chỗ giải thích thì và cái tướng tốt đấy thì cũng nói về y báo. Nếu thầy nghĩ là về chính báo thì đúng hơn. Về y báo nó thuộc về sơn hà đại địa, về những vật dụng bên ngoài thân. Đấy. Ví dụ như quần áo, y phục, cây cối, vân vân, đó là y báo, tức là cái phần nương theo. Còn nếu thân thể tướng tốt thế này thì nghĩ là chính báo thì đúng hơn. Thì lần trước có xem một cái quyển giảng giải, thì người ta giảng giải là về y báo, nhưng đây thì thầy nghĩ là về chính báo thì chuẩn hơn. Trí tuệ thì được viên mãn, khéo thâm nhập các pháp môn, tức là có trí tuệ đầy đủ, viên mãn đây tức là đầy đủ đối với các pháp môn. Các pháp môn ở trong Phật pháp thì đều thâm nhập, tức là đều hiểu được một cách rõ ràng, thấu suốt chỗ nhiệm màu, được thần thông tự tại. Tức là đối với tất cả các pháp môn thì thông tỏ, thấu suốt ở đây mình có thể thông tỏ hay là hiểu rõ được một cách không có chướng ngại, hiểu rõ được những cái chỗ cốt tủy, những chỗ thâm sâu, những chỗ uyên áo của pháp môn ấy, và đặc biệt lại còn được thần thông tự tại nữa. Mọi căn lành sinh khởi, không bị thoái chuyển nữa. Thế là đối với các căn lành thì đều được sinh khởi, tất cả các căn lành đều được sinh khởi. Ví dụ như là căn lành về mắt này, thì toàn nhìn thấy gì? Những sắc tướng trang nghiêm đẹp đẽ như là hảo tướng của Đức Từ Phụ A Di Đà, cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Căn lành về tai thì chỉ nghe thấy tiếng pháp âm vi diệu của chim muông, nước chảy, rồi rừng cây báu, vân vân. Chỉ nghe thấy những tiếng pháp âm vi diệu, đó gọi là căn lành về gì? Về căn tai khai phát. Nhận đến gì? Mũi lưỡi thân ý cũng như thế, tức là trong sáu căn đều được thanh tịnh. Giống như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói nếu có hành giả nào mà tu tập thọ trì đọc tụng theo kinh Diệu Pháp Liên Hoa được nhất tâm, công đức sinh ra thì được nhãn căn thanh tịnh, nhãn căn được 800 công đức, nhĩ căn thì được 1200 công đức, tỵ căn tức là mũi thì được 800 công đức, lưỡi thì được 1200 công đức, thân thì được 800 công đức, và ý thì được 1200 công đức. Thì chúng ta thấy là tu tập mà thâm nhập được pháp hoa, tức là ngộ được pháp hoa, và thâm nhập được vào pháp hoa, đạt được pháp hoa tam muội, thì người đó sẽ sinh ra 800 công đức nơi mắt, 1200 công đức nơi tai, 800 công đức nơi mũi, 1200 công đức nơi lưỡi, 800 công đức nơi thân, và 1200 công đức nơi ý. Dùng các căn lành thanh tịnh ấy thì để thấy, nghe, hay biết được vô lượng những pháp môn màu nhiệm, những lời truyền giảng kinh pháp của chư Phật ở khắp mười phương, vân vân vậy. Đó. Ở đây thì chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca giới thiệu là tất cả những chúng sinh được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì được trí tuệ viên mãn, thâm nhập được tất cả các pháp môn thông suốt, không bị chướng ngại, mọi căn lành được sinh khởi và không bị thoái chuyển nữa. Quan trọng nhất là không bị thoái chuyển nữa. Cho nên Tây Phương Cực Lạc thế giới là chúng ta học, chúng ta thấy tất cả y báo và chính báo, chính báo ở Tây Phương Cực Lạc đều hướng cho các bậc thượng nhân ở thế giới đó tiến tới thành Phật, chứ không có thoái chuyển, trừ những người có bản nguyện riêng. Bản nguyện riêng như hôm trước cũng có vài bài cũng nói sơ rồi. Và đây Đức Phật lại nói tiếp là gì? Người nào căn lành kém thời được hai pháp nhẫn. Căn lành kém nhé thì cũng được hai pháp nhẫn. Hai pháp nhẫn đó là gì? Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn. Đấy. Còn những người lợi căn sớm được vô sinh nhẫn, số đó nhiều vô số, vô lượng chẳng thể tính. Chúng ta thấy là ở trong nhà Phật ấy, thì những bậc mà căn lành lớn đầy đủ thì Đức Phật nói rằng sẽ chứng được ba pháp nhẫn. Trong chữ Hán gọi là tam pháp nhẫn, mình dịch cho tiếng Việt gọi là ba pháp nhẫn. Ba pháp nhẫn đó là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là gì? Là vô sinh pháp nhẫn. Nhưng ở đây Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giới thiệu là những người nào căn lành kém nhất cũng được hai pháp nhẫn. Hai pháp nhẫn đó, pháp thứ nhất đó chính là âm hưởng nhẫn. Chúng ta thấy nếu chứng được pháp âm hưởng nhẫn đó thì chúng ta cứ vô tư, mọi người cứ chửi bới chúng ta, nguyền rủa chúng ta, vu khống chúng ta, thậm chí là đánh đập chúng ta, vân vân, chúng ta vẫn không thấy một mảy may niệm tâm sân khởi. Ở chúng ta đấy, vì chúng ta chưa chứng được gì âm hưởng nhẫn, cho nên chúng ta thấy còn thích nghe tiếng khen và còn ghét những tiếng chê đấy. Đại đa số người học đạo chúng ta bây giờ, kể cả tăng ni lẫn Phật tử, chúng ta còn đang vướng vào giữa tiếng khen tiếng chê của thế gian. Kể cả xuất gia rồi mà tu chưa đắc đạo thì chúng ta thấy vẫn cứ vướng, không vướng nhiều thì vướng ít, không vướng thô thì vướng tế. Đó, không đơn giản. Đại lão Hòa thượng Tịnh Không ngài kể câu chuyện đó rằng ngày xưa có một vị, khi ngài còn đang ở bên Úc, đang hoằng pháp ở bên Úc, có một vị xưng là Lạt Ma, Đại Lạt Ma Tây Tạng, đi đến thăm Hòa thượng thì trống rong cờ mở. Thì bên đó họ theo cái nghi thức, vẫn theo nghi thức kiểu giống như triều đình ấy mà. Những vị mà Lạt Ma hay Đạt Lai Lạt Ma vân vân đi đâu thì họ có người đưa kẻ đoán trống rong cờ mở á, trang trọng lắm, chẳng khác gì là tổng thống hay là thủ tướng đi xuất ngoại, họ đi đến đâu kiểu thế. Thế một hôm thì Hòa thượng bảo là có một vị xưng là Đại Lạt Ma ở Tây Tạng, vị này chứng được các pháp thần thông, biết được các chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai, vân vân. Và đặc biệt là vị này đã chứng được sáu pháp thần thông, cũng giống như Đức Phật. Nói như thế. Xong rồi ạ. Đến thì Hòa thượng cũng ra tiếp vì Hòa thượng cũng trân trọng, cũng ra tiếp bình thường như giờ tiếp những các vị cao tăng khác, các hệ phái khác đến thăm cái học viện của Hòa thượng. Thế thì ra tiếp xong, hai bên ngồi đang ngồi uống nước thì vị này, cái vị Lạt Ma ở Tây Tạng kia, vị nó khoe là nói về cái pháp tu của mình, đang khoe về cái pháp tu của mình, và mình tu hành chứng được cái nọ cái kia, và mình buông xả, mình làm tất cả là vì chúng sinh, đem Phật pháp sang phương Tây để hoằng pháp giáo hóa độ sinh là vì chúng sinh, vân vân, thế này thế khác. Thế Hòa thượng mới nói là nếu mà thầy bảo là thầy vì chúng sinh thì thầy cần gì đi đâu và phải khua chiêng múa trống ầm ĩ lên như thế cho nó tốn kém. Người tu chúng ta Phật dạy là phải thiểu dục chi túc, an bần thủ đạo. Thiểu dục chi túc tức là ít muốn biết đủ, an bần thủ đạo tức là gì, nó phải đi đâu cũng thế thôi, lấy cái gì, lấy cái sự đơn giản. An bần tức là lấy cái sự đơn giản nhất đối với trong cuộc sống này thôi, đi đâu là trống rong cờ mở cứ như là thủ tướng, như là tổng thống thế. Mà người tu đâu, từ xưa Đức Phật còn không như thế cơ mà. Thế nghe hòa thượng nói như thế vậy mà cái vị này thay đổi sắc mặt, bảo rằng cái pháp môn của chúng tôi tu hành nó phải như thế. Những vị lạt ma tu ở mức độ cao thì phải được tôn trọng, tức là phải được kính trọng, phải được đối xử như thế, chứ không như ở bên pháp môn tịnh độ của các thầy. Đại khái là thế. Hòa thượng mới nói pháp môn nào thì cũng là đệ tử của Đức Phật. Nay chúng ta xuất ra mà không học theo Đức Phật thì chúng ta học theo cái pháp của thế gian để làm cái gì? Rồi hòa thượng nói thêm cho một tí, thế vị này phừng đã đỏ mày đỏ mặt lên, bắt đầu là phất tay áo đứng dậy là ra về luôn, chẳng kẹp kịp chào hỏi gì nhau nữa. Mà lúc ra về thì cũng chẳng cần chuông trống gì nữa, tức quá chuông trống không kịp nữa, cái đội chuông trống của thầy không đi theo không kịp mà để mà hành mấy nữa. Ông ấy tức quá, ông thì ông đứng dậy ông phất áo một cái, ông đứng dậy ông đi luôn, không thèm chào nhau nữa. Đấy, chúng ta thấy đấy đây, đấy là chưa chứng được âm hưởng nhẫn, là còn chưa chứng được, huống chi là gì, là sáu pháp thần thông. Đấy. Người ta mới chỉ nói gì, nói khó nghe, nói đúng sự thật. Chứ hòa thượng đây là nói đúng sự thật chứ không phải là nói chửi bới hay là nguyền rủa hay là mắng nhiếc gì đâu nhé các vị nhé. Đây là nói đúng với giáo lý giáo luật của Đức Phật, nói đúng với giới luật của các vị tỳ kheo. Thiểu dục chi túc an bần thủ đạo, đó là hạnh của tỳ kheo. Nay thì đi đâu thì trống rong cờ mở, cứ như là tổng thống, như là thủ tướng hay là như là quốc vương ấy. Ở ngoài thế tục họ đi ấy. Mình là người tu là làm gì mà phải khoe khoang ra những cái hình thức bên ngoài như thế. Đấy, hòa thượng nói mới cho một chút thôi mà đã tức tối mặt mày tía tai và đứng dậy phủi tay áo và ra về, còn các đệ tử những người đi theo hầu hạ còn không kịp để mà tấu nhạc để mà tiễn thêm mà đoán thầy mình ra ngoài xe nữa. Đấy là hòa thượng Tịnh Không. Còn tôi cũng sẽ nghe thêm cái băng giảng hòa thượng Tuyên Hóa ngày xưa cũng thế. Hòa thượng Tuyên Hóa về bảo là cũng có một vị gọi là ông tổ tại gia. Hòa thượng giảng ở trong Đại Bi, giảng ở trong Đại Bi Thập Chú ấy. Hòa thượng nói là có một khi hòa thượng đang ở cái chùa Cựu Kim Sơn ở bên Mỹ ấy. Hòa thượng đang hoằng pháp ở đó thì có một ông tổ tại gia. Ông đến ông cũng xưng là gì? Ông ấy tu chứng được sáu pháp thần thông rồi. Nay ông đến nghe hòa thượng là từ bên Hồng Kông, bên đại lục sang Hồng Kông, từ Hồng Kông đi sang Mỹ để hoằng pháp, xây dựng chùa chiền này các thứ. Ông là cư sĩ, nhưng mà là ông tổ của cư sĩ, có nghĩa mình nói nôm na là, nói nôm na gọi là một là trưởng một đạo tràng, như nói nôm na như thế là trưởng một đạo tràng. Nhưng mà ông này xưng là ông này đã tu chứng được sáu pháp thần thông rồi. Và ông này nói là ông này hát rất là hay. Mỗi khi ông ấy cất tiếng hát lên đó thì không có thể ai, không ai có thể là không khen hay. Thế là ông ấy bạch với hòa thượng là tôi sẽ hát cho hòa thượng nghe một bài. Vừa nói xong thì ông ấy cất tiếng hát, cất tiếng hát lên một vừa được vài câu thì hòa thượng cụ Tuyên Hóa, hòa thượng cụ bảo là ông hát dở quá. Thế ông ấy khoe là ông có tiếng hát, là ông cất tiếng hát lên không một ai là gì, là không khen hay. Thì ông vừa cất tiếng hát lên một tí thì hòa thượng nói là bổ cho ông một câu, ông hát dở quá. Thế nghe, tôi nghe cái đoạn hòa thượng giảng mà cũng không nhịn được cười. Thế là cái vị gọi là tổ cư sĩ đó, vị đó ồ lên một tiếng, thế là cũng phải tay áo và ra về, không kịp chào một câu. Chúng ta thấy không? Đấy. Và khoe, mới khoe là mình có tiếng hát, cất lên, vừa cất lên thì không một ai có thể là không khen hay. Vì ông có cái pháp âm mà, có cái giọng là rất truyền cảm, có pháp âm mà vi diệu như thế. Hát lên một cái thì không ai là có thể bỏ qua được. Vừa được vài câu hòa thượng cho một gáo nước lạnh, ông hát thật dở quá. Tôi chưa từng nghe thấy ai hát thật dở như ông. Thế là ồ lên một tiếng, thế là phải tay áo đi về thẳng luôn. Không kịp chào nhau mà không kịp nói một câu gì nữa. Đó, chúng ta thấy không? Đấy, có thần thông hay không, chứng được các pháp ba la mật hay không, biết ngay mà. Đấy. Âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn là còn chưa chứng được, huống chi là vô sinh pháp nhẫn. Đó, trong ba pháp nhẫn này thì âm hưởng nhẫn là khi mà chứng được âm hưởng nhẫn thì người đó có âm thanh tiếng nói rất là hay, rất là trong trẻo. Và cái đặc biệt là đối trước lời hay, lời khen hay và tiếng chê dở của người khác, tức là đối với lời khen tiếng chê đó, tâm người đó không còn bị dao động nữa. Có dùng tất cả những cái lời tán dương khen ngợi ở thế gian đó, mỹ miều đẹp nhất để khen ngợi, người đó cũng không một chút động tâm. Đó gọi là chứng được gì? Âm hưởng nhẫn. Có đem mà tất cả những lời độc ác ở thế gian để nguyền rủa chửi bới, thề bồi trước mặt là người đó, người đó cũng được như là được tĩnh tại như là gì, và được vững vàng như là núi báu to lớn vậy, chẳng thể ai có thể xô đẩy, chẳng ai có thể đánh đổ được vậy, vân vân. Đấy là nói về gì? Âm hưởng nhẫn thì như thế. Thứ hai là gì? Pháp là nhu thuận nhẫn. Chế nhu ở đây là gì? Là mềm. Chế nhu ở đây có nghĩa là mềm, là dẻo. Chữ thuận ở đây á, chữ thuận ở đây ở trong chữ Hán á, nó là trái lại với gì? Chữ nghịch. Chữ thuận là trái lại với chữ nghịch. Chữ nhu thuận ở đây là chỉ cho cái sự gì? Khéo léo. Mềm mại, không cứng, không thô, cũng không gì, cũng không mình nói nôm na như là ngoài đời có tiếng nói như là cái tiếng nói là chỉ cho cái, dùng cái từ gì nhỉ, cái từ gì mà quỳ gối xin để quỳ gối để xin tình thương của người khác, vân vân. Như thế thì không gọi là nhu thuận nhẫn được. Mà đây tuy là mềm dẻo nhưng mà đúng chính pháp. Cho nên cái sự nhẫn nại ở đây, cái pháp của nhu thuận nhẫn ở đây là chỉ cho cái sự an nhẫn được đối với tất cả những kẻ ác, thậm chí là họ đánh mình, chứ không nói là chửi mắng đâu nhé, mà họ đánh mình, thậm chí họ giết mình cũng nhẫn được vậy. Đó. Giống như ngày xưa khi có trong 28 vị tổ sư của Thiền Tông, có một vị tổ sư, ngài đang một hôm ngài đang ngồi thiền ở trong rừng sâu, thì có ông vua đi săn. Ông vua đó tên là Ca Lợi. Ông vua Ca Lợi đi săn thì gặp được tổ đang hành thiền ở trong núi. Thế thì vua đi săn ngày xưa thì đi thì cũng đem theo tùy tùng, đem theo cả những người hầu của mình nữa, rồi những thê thiếp của mình nữa. Đấy. Có khi đi cả tuần đấy mà. Đấy, kiểu thế, cả lính gác, lính canh vân vân đủ các thứ đi theo. Cho cả thê tử mình đi theo nữa. Thế khi vua với toán lính ấy, thì đi sâu vào trong rừng, bảo vợ con ở lại với những người hầu nữ ở lại ở ngoài bìa rừng, cắm trại lại bìa rừng để chờ đó, vì phụ nữ thì sợ đi vào trong rừng thì ảnh hưởng thế này nọ kia vân vân, cho nên ở lại. Thế thì khi vua đi vào trong rừng thì mải đi săn thì đuổi theo một con nai vàng thì cứ thế săn miết, cuối cùng đến là cả ngày vẫn chưa quay lại. Thế những người hầu ở ngoài này thì chờ thì lâu quá, với lại đi dạo chung quanh cái bìa rừng thì thấy một cái vị thiền sư, ngài đang ngồi thiền ở dưới gốc cây. Thế đoàn cái đoàn người người những người hầu và thê thiếp của vua mới sang đỉnh lễ vị sư. Vị sư cũng nhân đó thuyết pháp cho các cung tần mỹ nữ của vua nghe. Các vị nghe say mê quá. Thế thì nghe say mê quá, cuối cùng không biết ra đường về, tức là đến khi mặt trời lặn rồi mà vẫn không biết đường về chỗ cũ. Thế bây giờ lại nói về vua Ca Lợi đi săn ở trong rừng, do cũng ham đuổi theo con nai, con hiêu, con nai, cho nên đến chiều gần lặn mặt trời mới ra thì mới ra tới bìa rừng thì không thấy thê thiếp mình ở đâu, mới lại cho đi tìm được một hồi thì thấy là tất cả thê thiếp của mình đang ngồi chung quanh một vị sư để nghe vị sư nói pháp ở dưới gốc cây. Ông vua tức quá, chạy sang nói với vị sư, chửi mắng vị sư là tại sao nhà ngươi lại dám quyến rũ thê thiếp của ta. Thì lúc đó vị sư kia vẫn nhẹ nhàng nói với quốc vương là tâu bệ hạ, bần tăng đâu có quyến rũ thê thiếp của bệ hạ. Đây là thê thiếp của bệ hạ đi tới đây và gặp bần tăng ở đây và xin bần tăng thuyết pháp cho nghe, và bần tăng cũng tùy duyên để thuyết pháp cho cung tần mỹ nữ của bệ hạ nghe đấy chứ. Bần tăng đâu có một lời nào, dùng một lời nào để quyến rũ hay là để lôi kéo cung tần mỹ nữ của bệ hạ đâu. Sau khi nghe nói như vậy thì ông Ca Lợi, vua Ca Lợi lại càng tức tối hơn, liền là tuốt gươm ra chỉ vào mặt vị sư kia, bảo là ông lại còn bạo biện. Người xuất gia lục căn bất tịnh như ông, nhìn thấy đàn bà con gái không lo tu trì giới luật mà lại còn dùng cái lời đường mật để lôi kéo, như vậy ngươi không đáng là vị tu hành chân chính. Cho nên vua mới bảo là ngươi có tin rằng ta có sẽ dùng một đao để một kiếm để giết ngươi không? Vị tu sĩ kia vẫn an nhiên, nét mặt không thay đổi. Biết rằng mình không thể giáo hóa được vị vua. Cho nên là vị tu sĩ kia, ngài trụ trong ba pháp nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, và ba là gì? Ngài trụ trong cả vô sinh pháp nhẫn nữa. Và bắt đầu ông vua nói rằng dùng những lời mắng nhiếc để lấy cớ xem cái vị tu sĩ kia có nói lại câu nào mà chướng tai gai mắt nữa không thì liền là giết luôn. Những vị tu sĩ thì toàn dùng những lời lẽ đúng chính pháp, nói năng rất nhẹ nhàng, từ tốn, khéo léo. Cho nên ông vua kia khó có cách nào để mình lấy cớ để giết cái vị tu sĩ này. Nếu mà vị này vẫn nói những cái lời nhu hòa như vậy mà mình lại vung kiếm giết ông ấy, thì cái tin này sẽ loan ra các quốc gia bên cạnh, và nhân dân của đất nước ta cho ta là một kẻ hôn quân thì ta rất khó để trị quốc. Vì vậy mà ông mới dùng những cái lời tiếp tục dùng những cái lời lẽ để ông tìm cách để đưa vị sư ấy vào bẫy, xem vị sư có nói sai cái gì không đưa vào bẫy. Nhưng mà không tìm ra được một chút sơ hở nào. Thế vị sư, vị vua mới hỏi là: vậy ông tu ở đây bao nhiêu năm như vậy thì ông đã chứng được cái gì, đắc được cái gì, đại khái thế? Thế vị tu sĩ mới nói là: bần tăng đã từ lâu ở trong rừng sâu núi thẳm an nhẫn thiền định, thấy tất cả các pháp đều là không. Thấy tất cả các pháp đều là không. Thế ông vua mới hỏi: ông nói là gì? Ông bảo tất cả các pháp đều là không thì cái thân của ông đã chứng được, đã là không chưa? Vị tu sĩ bảo là: tất cả các pháp đều là không, thì dù lớn như sơn hà đại địa cũng là không, nhỏ như ngọn cỏ cũng là không, huống chi là cái tấm thân giả tạm tứ đại của bần tăng này. Vua lúc đó thấy có sơ hở rồi. Ông bảo ông là không, ông bảo chứng được không rồi, tất cả ông bảo không rồi, thì ông bảo tự miệng ông bảo là không rồi mà, thì nay mình giết ông thì ông bảo là ông chứng là ông không rồi, ông không thấy có gì nữa thì mình giết ông cũng chẳng sao. Cho nên vị vua này tiến tới bảo là: thế ngươi bảo ngươi thấy tất cả đều là không, vậy ta cắt tay ngươi xem ngươi có bị đau hay không. Thế vị tu sĩ lúc đó biết là vị vua này thật khó mà có thể độ được ngay, cho nên chủ trong ở trong âm hưởng nhẫn và nhu thuận nhẫn ngồi an nhiên tĩnh tọa để cho vị vua kia cắt tay bên trái, cắt tay bên phải. Thì bình thường lúc đầu cắt tay thì máu vẫn chảy ra dòng dòng như vậy, máu vẫn chảy ra. Thế vị vua cắt hết hai tay rồi thì hỏi vị tu sĩ rằng: ta cắt tay ngươi, ngươi có thấy đau không? Ngươi có thấy căm phẫn, thấy thù hận ta không? Vị tu sĩ bảo là: tất cả các pháp đều là không. Thì lấy đâu ra một niệm tâm cho dù là nhỏ nhất là đau hay không đau, là thương hay là ghét, thù hận hay là biết ơn. Ông vua Ca Lợi mới nghĩ là: vậy thì ông nói như thế, nay ta sẽ chặt đầu ngươi xem. Lúc đầu là cắt tay, bây giờ là chặt đầu ngươi xem. Nếu ta chặt đầu ngươi mà ngươi vẫn chịu được thì ta mới tin ngươi đã chứng được các pháp và thấy tất cả các pháp thảy đều là không, còn không thì ta không có tin. Vị tu sĩ kia ngài liền gì an nhẫn và ngài vẫn là tính tọa như vậy. Vua thì vung đao chém đứt đầu ngài, đầu ngài vừa lìa xuống. Bình thường những lúc đầu thì cắt tay thì máu còn chảy, lần này á chặt cổ thì nó không phải là máu mà lại mà dòng sữa tuôn trào. À, dòng sữa tuôn trào. Thế khi đó vua mới thấy lạ. Vua mới thấy lạ, mới thấy là mới ngay lập tức mới nghĩ rằng đây quả thật là một vị thánh nhân, không phải là một phàm tăng nữa. Ta đã giết lầm thánh nhân, lúc đó là hối lỗi, liền là quỳ xuống sám hối và hối lỗi, ta đã giết nhầm thánh nhân rồi. Đó chúng ta thấy. Và khi ông vua này về nhà không bao lâu thì cũng ốm bạo bệnh, mắc bạo bệnh mà chết. Cho nên chủ trong gì, chủ trong vô sinh pháp nhẫn, cho dù người ta có cắt thân thể mình, chặt đầu mình, thì Bồ Tát vẫn an nhiên tính tại như vậy, tâm không một chút vọng động, không một chút đau đớn, không một chút lo sợ, không một chút phiền não, không một chút thù hận. Đấy mới gọi là vô sinh pháp nhẫn. Vô sinh pháp nhẫn tức là chứng được cái pháp nhẫn này, một niệm tâm nhỏ cũng không khởi ra, cho dù đó là vui hay buồn, cho dù đó là yêu hay ghét, là thù hay hận, vân vân. Đấy. Cho nên chúng ta thấy trong các kinh điển đại thừa nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta khi còn hành Bồ Tát đạo có nhiều kiếp ngài xả thí thân mạng của mình để cứu độ chúng sinh. Như có kiếp thì ngài chóc thịt của mình để cứu con, để cho con chim cáp ăn, để cứu con chim sẻ. Và con chim cáp kia chính là hóa thân của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, vì muốn thử lòng đại sĩ Bồ Tát cho nên nó thử lòng như vậy. Và con chim sẻ kia chính là đại thần của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca, tức Ngọc Hoàng Thượng Đế đó. Hai thầy trò của Thiên Đế Thích Kiều Thích Ca muốn thử lòng đại sĩ cho nên hóa ra một con chim cắt đang đuổi con chim sẻ. Con chim sẻ bay đến đậu ở trong lòng bàn tay đang tọa thiền của vị tu sĩ. Con chim cắt bay đến mới đòi vị tu sĩ trả con chim sẻ, trả miếng mồi của ta đây. Vị tu sĩ kia nói rằng cái nào là miếng mồi của ngươi, cái nào không phải là miếng mồi của ngươi. Chim cắt bảo là đấy, con chim sẻ trên tay ông là miếng mồi của ta. Vị tu sĩ kia nói là con chim sẻ nó đã đến đây đậu trong lòng bàn tay của ta, tức là có duyên với ta. Và con chim sẻ gì đang run rẩy sợ sệt, ngươi không nhìn thấy đó sao? Tất cả các loại chúng sinh có mạng sống, loại nào mà chẳng ham sống sợ chết. Nay ngươi vì mạng sống của ngươi mà đem giết con chim sẻ này, ngươi không thấy là bất công hay sao? Ngươi không thấy là tội lỗi hay sao? Một ngày nào đó nếu có một ai đó, hay là một con vật nào đó, một con thú nào đó lớn hơn ngươi đi đến giết vợ của ngươi, bắt con của ngươi, rồi ăn thịt ngươi, thì ngươi nghĩ thế nào? Con chim cắt thấy là cũng đúng, nhưng mà cuối cùng chim cắt trầm ngâm một tí vẫn nói là nhưng mà ở trong thế gian này cuộc sống sinh tồn nó vốn là như thế, dòng họ của chúng tôi từ khi sinh ra là phải gì ăn thịt mới sống được, đâu có ăn cỏ, ăn đất, ăn đá mà sống được đâu. Cho nên nay nếu mà chúng tôi không ăn thì cả dòng họ chúng tôi, gia đình chúng tôi cũng sẽ chết hết. Lúc đó vị tu sĩ kia nghĩ cũng phải, do cái cấu nghiệp của chúng sinh, con ở trong con đường súc sinh thì thường là con lớn nuốt con gì, con bé, con mạnh giết con yếu. Đấy, đó chúng ta thấy không? Ở trên trời thì con chim cắt, chim ưng thì bắt những con chim sẻ, con chim nhỏ hơn, thậm chí con chim to hơn nhưng nó hiền lành, nó không có móng vuốt, không có mỏ sắc thì cũng bị con chim cắt, chim ưng nó bắt nó giết. Ở dưới nước thì những con gì? Những con cá sấu hay là con cá mập hay là những con cá lớn thì nuốt con cá bé. Ở trên rừng thì con hổ, con báo, con sư tử, con rắn, con rết thì đi tìm bắt những con yếu hơn để ăn thịt. Con người chúng ta thì con gì cũng ăn, con người thì con gì cũng ăn. Con chim bay trên trời, con người chúng ta cũng tìm cách để giăng bẫy, dùng tên để bắn, bắt để ăn. Con cá bơi dưới nước, thậm chí con cá bơi ngoài đại dương, ngoài biển khơi mênh mông như thế, con người chúng ta cũng tìm cách để vây, để bắt, để ăn. Con thú, mãnh thú ở trong rừng như con voi, con sư tử, con hổ, con báo, con người chúng ta cũng tìm cách để vây, để bắt, để bắn, để ăn. Đó. Con người chúng ta thì con gì chúng ta cũng ăn. Thậm chí là con cá lóc nó có độc như thế. À, mà chúng ta thì vẫn tìm cách để ăn. Thậm chí như con cóc nó xấu xí mà nó, chúng ta nhìn nó xấu xí mà nó có độc như thế. Đặc biệt là cái gan của con cóc và cái da của con cóc rất độc như thế. Nhưng con người chúng ta cũng tìm mọi cách để ăn. Tìm mọi cách để ăn nó. Tìm mọi cách để ăn. Ăn bằng được. Biết là con vật đó rất là độc, nhưng mà tìm mọi cách để bỏ cái độc nó đi, để ăn những cái phần không độc, vân vân. Cho nên chúng ta thấy vị tu sĩ kia trầm ngâm nghĩ một lúc, cũng phải, con chim cắt nói cũng đúng. Nếu mà không, bởi vì cái nghiệp của nó, bây giờ mà nếu ta không trả nó, con chim sẻ thì nó bảo là còn vợ còn con nó ở nhà, nếu không cho nó ăn thì vợ con nó ở nhà chết đói, thì ông có chịu được không? Đấy. Vậy lúc đó Đức tiền thân của Đức Phật, cái vị tu sĩ kia mới nói này, chim cắt, vậy thì ngươi nói như thế rồi thì thôi, ta đánh đổi với ngươi. Chim cắt hỏi, ông đánh đổi cái gì? Thì tu sĩ kia bảo là ngươi hãy tha cho con chim sẻ này, và mỗi ngày ngươi hãy đến đây, ta sẽ cắt cho ngươi cái số thịt bằng 10 con chim sẻ. Và ngươi không phải đi bắt những con chim sẻ khác nữa. Mỗi ngày ngươi cứ tới đây, ta sẽ cắt 10 phần, cắt miếng thịt của ta bằng 10 phần con chim sẻ để dâng lên cho ngươi, để cho vợ cho con ngươi ăn. Chim sẻ lúc đó được tha rồi vui mừng bay đi. Còn chim cắt ở lại thì bảo là quân tử gì thì bất hủy ngôn. Thế bậc quân tử thì nói gì? Nói không sai lời hứa. Cho nên ông là tu sĩ, ông nói phải giữ lấy lời. Chim sẻ tôi đã tha cho nó bay đi rồi, thế bây giờ đến lúc ông thì ông cắt thịt thì đưa cho tôi. Về tu sĩ giữ nguyên lời hứa của mình với chim cắt, liền là lấy dao ở bên cạnh mình cắt cái phần thịt ở trên đùi, cái phần tốt nhất, phần béo nhất ở trên cái đùi của mình này, bằng chừng bằng khoảng 10 con chim sẻ, đưa cho con chim cắt bảo là người hãy mang về để nuôi vợ nuôi con người. Và ngày mai người lại đến đây lấy. Người đến đây lấy bao giờ mà trên thân thể của ta không còn là chút thịt nào nữa thì thôi. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, hành Bồ Tát đạo đấy. Cho gì? Đến cả thân mạng mình cũng thí xả. Nhưng mà thí xả ví dụ bắn một phát bom, một cái đâm một nhát dao hay chém một cái thì chúng ta chết đi rồi thì thôi, muốn lấy thế nào thì lấy thì không nói. Chúng ta thế, mỗi hôm cắt một tí. Mỗi hôm cắt một tí. À, cắt hết vế đùi bên phải, lại cắt sang vế đùi bên trái. Khi cắt hết những cái phần thịt ở trên hai đùi của vị tu sĩ rồi, chừng khoảng mười mấy ngày sau đó thì khi đó thì con chim cắt và con chim sẻ đi đến hiện lại nguyên hình, này chính là Ngọc Hoàng Thượng Đế và Đại Thần của mình. Nói tiếng Việt chúng ta Ngọc Hoàng Thượng Đế cho dễ, trong kinh Phật thì gọi là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca, mình dịch là Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là vua thứ quái trời thứ hai ở trong dục giới thiên đó, tức là quái trời Đao Lợi đó. thì hiện ra mới sám hối vị tu sĩ kia mà nói rằng á, chúng con á, từ rất lâu lắm rồi không gặp được những vị đại sĩ nào có cái hạnh nguyện tu hành lớn lao như ngài. Chúng con thấy là trong nhiều năm gần đây hàng chư thiên thì dần dần giảm bớt, cõi Atula thì ngày một tăng thêm. Nay chúng con tìm khắp thế gian khó gặp được một bậc xuất gia tu hành chân chính như là ngài, để mà cung kính cúng dường, để mà thỉnh ngài gì ạ, vì tất cả chúng chư thiên chúng con cũng như khắp thế gian mà ban bố pháp nhũ cứu độ chúng sinh, khiến cho tất cả đều bỏ ác theo thiện, khiến cho chúng chư thiên từ đó ngày một tăng thêm. Còn cứ như bây giờ như thế này thì chúng chư thiên ngày một giảm dần, cõi Atula ác thần thì ngày một nhiều lên, cho nên là trong linh giới không tránh khỏi những cái họa hoạn về sau vậy. Thế Đức chúng ta biết là đấy, tiền thân của Đức Phật có những lúc, có những kiếp mà ngài vì con chim cắt mà sẵn sàng xả thí thân mình, dốc từng miếng thịt hết ngày này qua ngày khác để cho con chim cắt, để cứu con chim sẻ. Vì cứu con chim sẻ cho nên cho con chim cắt ăn. Mà từ đó chúng ta biết là Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca thì từ đó là thân cận cung kính và cúng dường Đức Phật Thích Ca chúng ta từ khi ngày chưa thành Phật đấy, chứ không phải sau này thành Phật rồi á Thiên Đế Thích mới theo Phật mới học pháp đâu nhé, mà theo từ ngày còn đấy, từ ngày mà Đức Phật Thích Ca chúng ta những tiền kiếp về trước, nhiều kiếp về trước còn chưa thành Phật, làm những vị ẩn sĩ, những vị tu sĩ ở trên tuyết sơn, thì Thiên Đế Thích Kiều Thi Ca đã xuống cúng dường rồi. Và chúng ta biết là một ngày một đêm ở trên cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở thế gian chúng ta, mà 1000 năm ở dưới thế gian chúng ta bằng có 10 ngày đêm ở trên đó thôi đó. Thế chúng ta đấy, 1000 năm mà có 10 ngày đêm, vậy lịch sử Việt Nam chúng ta 4000 năm bằng có bao nhiêu ngày đêm? 40 ngày đêm đúng không? Ăn thua gì đâu. Hơn một tháng. Một tháng 10 ngày. Lịch sử Việt Nam của chúng ta xuyên suốt từ đời thượng cổ cha ông của chúng ta lập nước giữ nước cho đến nay mới chỉ có một tháng 10 ngày của quái trời thứ hai là quái trời Đao Lợi mà thôi các quý vị. Đấy. Cho nên ở thế gian chúng ta trải qua nhiều đời nhiều kiếp tu hành, nhưng ở trên cõi trời vẫn là vị vua. Đức Phật Thích Ca chúng ta hành Bồ Tát đạo thế gian này trải qua nhiều đời nhiều kiếp xả thế thân mạng, thì ở trên cõi trời Đao Lợi vẫn là vị vua ấy. Cho nên từ khi cúng dường vì tu sĩ khổ hạnh ở trên tuyết sơn kia cho đến sau này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành Phật, chúng ta thấy cũng chỉ có một thời gian ngắn ở trên cõi trời Đao Lợi mà thôi. Tuổi thọ của các vị đó thì là 1000 năm, một ngày một đêm bằng 100 năm ở dưới chúng ta này, chúng ta thì nhân xem nó lên là bao nhiêu, tính ra tuổi thọ ở thế gian chúng ta là bao nhiêu tuổi, chúng ta sẽ bao nhiêu năm, bao nhiêu nghìn, bao nhiêu vạn, bao nhiêu triệu năm ở thế gian chúng ta chắc chắn là rất là nhiều. Đấy, chúng ta thấy đấy. Rồi có những kiếp Đức Phật của chúng ta thì ngài xả thí thân mạng của mình để cứu mẹ con hổ đói. Đó. Các vị về đọc những cái câu chuyện ở trong các kinh điển, và đặc biệt là trong kinh Hiền Ngu Cũng có nói đến một vài câu chuyện tương tự như thế. Rồi những kinh Vị Tằng Hữu. Kinh Vị Tằng Hữu là bộ kinh rất là hay. Mà bộ kinh này tới đây chắc thầy phải kiếm để cho in lại. Cái bộ kinh này hay lắm, nhưng mà ngày xưa thầy có một hai quyển, đệ tử thầy cũng cho người ta mất rồi. Tìm mấy lần là không thấy nữa. Kinh Vị Tằng Hữu là nói về những câu chuyện này. Duy nhất chỉ có một lần ở trên thế gian mà thôi, không có lần thứ hai. Tức là Vị Tằng Hữu, vị tức là chưa, Tằng Hữu tức là từng có. Kinh Vị Tằng Hữu là kinh chưa từng có một lần thứ hai, duy nhất chỉ có một lần trong đời gặp được cái kinh như thế. Có những cái chuyện hy hữu, cái chuyện mà chỉ xảy ra một lần ở trên gì ạ, ở trên thế giới của chúng ta này thôi. Có những chuyện thì là do tiền thân của Đức Phật, có những chuyện là do tiền thân của các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật, có những chuyện thì do tiền thân của các cổ Phật và các vị Bồ Tát và các vị vua ở nhân gian này. Tức là câu chuyện nó chỉ xảy ra một lần duy nhất. Và Đức Phật gì? Vì Ngài chứng được sáu pháp thần thông, cho nên Ngài thấy biết được tất cả nghiệp tính cũng như mọi chuyện của chúng sinh. Cho dù xảy ra hàng hà sa số kiếp về trước, Ngài cũng thấy nó mới diễn như là vừa diễn ra ở trong, nhìn cái gì, cái khăn ở trong lòng bàn tay này vậy. Đó, cho nên Ngài mới đem thuyết lại cho các đệ tử của mình nghe. Bộ kinh này rất là hay, kể về những cái câu chuyện trên thế gian nó chỉ xảy ra có một lần, gọi là kinh Phật Thuyết Vị Tằng Hữu Kinh. Vị Tằng Hữu tức là chưa từng có, chưa từng xảy ra lần thứ hai, chỉ duy nhất có một lần. Đấy, chúng ta thấy người mà tu chứng được ba pháp nhẫn, âm hưởng nhẫn, nhu thuận nhẫn và vô sinh pháp nhẫn, thì chúng ta thấy đó, đối trước khen chê không động, đối trước tất cả những hành xử của đối phương, tâm cũng không gì, cũng không động. Thậm chí là Ca Lợi dùng kiếm, dùng đao để cắt tai, chặt đầu vị tu sĩ kia, nhưng vị tu sĩ kia vẫn an nhiên tĩnh tại, không khởi một chút niệm tâm gì, không khởi một chút niệm tâm oán thù. Đó gọi là trụ vào trong vô sinh nhẫn. Ở cái câu chuyện đấy thì họ cũng có hai cái trường phái, tức là có hai câu chuyện nó cũng na ná. Một là câu chuyện nói rằng ông vua Ca Lợi kia với cái vị tu sĩ kia, là vị tu sĩ kia chính là tiền thân của Đức Phật. Còn ông vua Ca Lợi kia chính là tiền thân của Ngài Tôn giả Kiều Trần Như, tức là đệ tử đầu tiên của Đức Phật. Đấy nha, đây là một thuyết. Một thuyết thì nói câu chuyện đó. Còn một thuyết thì nói rằng, một thuyết thì nói ông vua Ca Lợi kia là chặt đầu một vị tổ ở trong 28 vị tổ sư của Phật giáo Thiền Tông Ấn Độ. Thì cái này chúng ta thầy cũng nói thêm như vậy để chúng ta về cũng biết được, bởi vì chúng ta biết là ở Ấn Độ ngày xưa kinh sách đại đa số là không được ghi chép, đặc biệt là thời Đức Phật không được ghi, nói Phật nói xong không ghi chép mà chỉ truyền miệng với nhau. Cho nên thì chúng ta biết là truyền miệng thì khi mà các vị thánh nhân xuất thế như là Xá Lợi Phất, Mục Kỳ Liên, A Nan, Ca Diếp, Ưu Ba Ly vân vân đó, các vị thánh tăng A La Hán hoặc là Bồ Tát đó, các ngài còn trụ thế thì kinh sách của Đức Phật đương nhiên này, các ngài vẫn nhớ được một cách là nằm lòng như in, giống như nước chiếc bình này rót vào chiếc bình kia. Nhưng mà khi trải qua nhiều năm, nhiều trăm năm đi nữa, thì những người xuất gia thì người chứng đắc thánh quả thì ít, phàm phu tăng thì nhiều. Mà phàm phu thì chúng ta biết rồi, chúng ta nhớ làm sao hết được. học trước thì quên sau, học 10 có khi nhớ được 2-3 thôi. Thông minh lắm thì nhớ được 7-8 thì cũng đâu ra phải là nhớ được hết đâu. Thì cho nên chính vì thế, vì vậy mà các vị pháp sư sau này thầy giảng cho trò, trò truyền cho trò, cứ truyền nhau truyền nhau. Cho nên cũng có thể là một câu chuyện ấy, nhưng mà ở phương này thì lại kể đấy là tiền thân của Đức Phật và Kiều Trần Như, ở phương kia về sau này thì lại nói là đấy là một vị vua ở thời sau và gì, và một vị tổ sư vân vân. Như là trong 28 vị tổ thiền tông Ấn Độ thì có một vị tổ sư, thì do cái nhân duyên tiền kiếp còn nợ cái vị vua ấy, cho nên vị vua đấy thì cũng dùng cái phương tiện để yên cho vị vua kia gì giết mình, giết mình để trả hết cái nợ, giống như Tôn Giả Mục Kỳ Liên ấy. Ngài có thần thông như thế, nhưng mà gì? Ngài quán xét rằng do nhiều kiếp về trước ngài cũng nợ cái, ngài có nợ một cái đàn khỉ, ngài có nợ một đàn khỉ. Và nếu mà nói về kiếp trước nữa, rất nhiều vô lượng vô biên kiếp trước nữa, thì đó là gì? Cái đàn khỉ đó chính là đàn kiến. Ngày xưa thầy hay thích đi đọc, hay đọc những cái chuyện cổ tích Phật giáo cái đó. Cho nên đọc thấy cái đấy nói vô lượng vô biên kiếp về trước á, cái nhóm ngoại đạo kia, Bà La Môn ngoại đạo kia, nó vốn là gì? Một đàn kiến. Khi đó Tôn Giả Mục Kiền Liên á, cái kiếp đó gì? Là một đứa trẻ con ham chơi, thấy đàn kiến gì? Nó đi ra đi vào trong cái tổ nó thì đứa trẻ con ấy, thích quá. Mới sang bắt đầu là chơi gần cái đàn kiến, mới lấy tay cho đàn kiến về đàn kiến đi. Thì chơi cái đứa trẻ chơi vào thì đàn kiến gì? Nó bò, nó bâu lên tay vào gì? Nó cắn, nó đốt á. Đứa trẻ đó thì cái đứa trẻ cũng tinh nghịch cho nên là tức quá. Đi vào lấy cuốc lấy xẻng ra là phá nát cái tổ kiến đấy. Đấy, là phá nát cái tổ kiến này ra. Phá rồi thì vẫn gì? Đàn kiến nó chết rồi. Đàn kiến chết rồi nhá. Thì cái đứa trẻ này thấy vẫn là chưa gì? Chưa hả giận, vì nó đốt mình mà. Chưa hả giận. Vậy lại lấy gì? Lấy nước để đổ lên. Lấy nước đổ lên. Lấy nước đổ lên vẫn chưa hả giận. Cái đứa trẻ này thì còn... dùng thì còn mình nói nôm na thì còn vệ sinh đại tiểu tiện bẩn cả lên đó nữa để ghét nó, để cho nên căm thù cái đàn kiến vì nói là nó đốt mình. Đấy, đứa trẻ như thế đấy, như thế đấy là một là tiền kiếp nhân duyên này mà ngài nợ. Một là kiếp thứ hai ngài nhìn thấy nữa này, đó là đàn khỉ. Thì cái đàn kiến cái trải qua nhiều đời nhiều kiếp về sau thì đàn kiến đó lại thành một đàn khỉ, được tái sinh làm một đàn khỉ sống với nhau. Thế bây giờ thì Tôn Giả Mục Kiền Liên thì lại làm người đi săn, lại làm ông đi, ông thợ săn để đi săn. Ông thợ săn nó đi săn cùng với, không phải săn một mình mà cùng với một cái nhóm đi săn của mình, cùng với bầy chó săn của mình. Và đi săn thì không chỉ giết con khỉ ở đầu đàn mà còn giết hết cả đàn khỉ đó nữa. Đó. Bao nhiêu người, cả đoàn chó săn và đoàn người săn, mà lúc đó là Tôn Giả Mục Kiền Liên là gì, là cầm đầu trong cái đàn thợ săn đấy, và giết chết cả đàn khỉ ấy làm thịt để ăn. Đấy là một kiếp nữa. Còn một kiếp tiếp theo nữa, đó là kiếp gần với cái kiếp mà ngài Mục Kiền Liên thành đệ tử của Đức Phật nhất. Đó là tất nhiên cái nói là gần nhất, nhưng cũng phải trải qua gì ạ? Trải qua hàng trăm ngàn vạn ức triệu tỷ kiếp về trước, chứ không phải là một vài kiếp trước, vì ngài đã hành Bồ Tát đạo cũng khá lâu rồi mà. Nhưng mà đấy nó là kiếp gần nhất, tức là sau cái kiếp đó thì bắt đầu là ngài mới giác ngộ và phát tâm Bồ Đề đấy, mới đi tu đấy, mới bắt đầu gọi là đi tu từ ngày đấy. Câu chuyện nói rằng cái khi đó là Tôn Giả Mục Kiền Liên ấy, là một vị tướng quân, và đàn khỉ kia sau khi mất thân, người đàn khỉ cũng được sinh làm người, cũng làm tướng quân và làm quân giặc ở bên kia nổi loạn. Một nhóm quân giặc bên kia nổi loạn lên, và nhà vua sai vị tướng quân đi dẹp loạn. Và vị tướng quân này là giết sạch cái nhóm phiến quân nổi loạn, lại giết cả vợ con cả người nhà của họ, già trẻ gái trai giết sạch không tha. Cũng chính vì sau cái gì, cái cuộc chiến ấy, giết sạch trẻ không tha, giả không thương ấy, mà vị đại tướng quân kia gì ân hận vô cùng. Và đêm đêm ông thường mộng thấy những giấc mơ không lành, thấy bao nhiêu những cái oan hồn uổng tử mà mình giết hại kia đến để đòi mạng. Cho nên ngài, cái vị tướng quân kia thấy tâm bất an, vì vậy mà xin từ quan và vào trong núi sâu để ẩn tu. Đấy, vào trong núi sâu để ẩn tu. Và cũng chính từ đó là kiếp này, cái kiếp cuối cùng mà tôn giả Mục Kiền Liên dừng lại các việc ác và hướng theo, đi theo làm các việc thiện. Từ cái kiếp mà ngài làm vị đại tướng quân mà giết cái đám phản loạn kia, mà giết cả người nhà trẻ không tha, già không không thương, giết sạch, kiểu như là giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng mà giết xong rồi ngài đâu có thấy vui. Và rốt cuộc là gì? Đêm đêm ngài thường chìm trong giấc mộng mộng ác, vô số những oan hồn uổng tử đến để đòi trả nợ mạng lại cho họ. Cho nên chính vì vậy mà tôn giả Mục Kiền Liên, tiền thân của ngài, bắt đầu là phát tâm xuất gia từ đó, đi vào trong rừng ẩn cư. Tất nhiên thời đó là chưa có Phật, Phật chưa xuất thế, nhưng mà vì đại tướng quân này vào trong núi để ẩn cư để sám hối những cái tội chướng của mình. Và đó chính là cái cơ duyên đầu tiên để cho tôn giả Mục Kiền Liên phát Bồ Đề Tâm, xuất gia tu đạo. Tất nhiên lúc đó chỉ là một vị tu sĩ, vị ẩn sĩ thôi, nhưng mà đấy là cái hạt giống Bồ Đề bắt đầu nảy ra từ đó. Chúng ta thấy từ cái kiếp đứa trẻ nghịch ngợm giết đàn kiến, cho đến cái kiếp gì làm thợ săn giết bầy khỉ, và cho đến kiếp này là đại tướng quân giết cả gia đình dòng họ của nhóm phiến loạn ở trong đất nước. Cho nên chúng ta thấy trải qua từ đó cho đến hàng A Tăng kỳ kiếp sau, thậm chí là vài A Tăng kỳ kiếp sau, chứ cho đến bây giờ kiếp này á, cách đây trên 2500 năm tôn giả Mục Kiền Liên á xuất gia làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca, chứng thánh quả A La Hán, thị hiện á là bậc gì á, có thần thông đệ nhất trong tất cả đệ tử của Đức Phật á, thì chúng ta biết rằng theo như trong kinh Pháp Hoa nói rằng á, các ngài á, như ngài Mục Kiền Liên, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, các ngài đó đều đấy đã thành chứng đắc được thánh quả Bồ Tát từ lâu rồi, chứng được cái quả vị bất thoái chuyển trong hàng ngũ Bồ Tát từ lâu rồi, nhưng vì thương tưởng chúng sinh cho nên các ngài thì hiện ra thì là thân thanh văn như thế thôi, nhưng thực tế các vị đó đều là những vị đại Bồ Tát. Mà chúng ta biết nếu mà tu hành đại Bồ Tát thì ít nhất là phải gì, ở thế giới này phải trải qua ít nhất là phải một đại kiếp trở lên rồi. Mà một đại kiếp tức là kiếp thạch đó, kiếp thạch mà như thế nói, mà kiếp thạch đó thì lâu xa vô cùng các quý vị. Nhưng mà đấy là nói là kiếp gần nhất so với cái kiếp mà ngài xuất gia thành đệ tử Đức Phật bây giờ, đó chính là một vị đại tướng quân. Đã chúng ta thấy nhân quả theo nhau vô lượng vô biên là kiếp như thế, cho đến kiếp này tôn giả Mục Kiền Liên ấy, xuất gia là đệ tử của Đức Phật rồi, chứng thánh quả A La Hán rồi, và có thần thông đệ nhất rồi. Nhưng chúng ta thấy là cái nhóm con đàn kiến kia tiến lên là gì? Là đàn khỉ kia, và tiến lên là đàn gì? Là những kẻ phản loạn kia, bây giờ nó cũng được thành người, và nó theo một tôn giáo đối lập lại với gì? Với Phật giáo, đó chính là Bà La Môn giáo, đó chính là gì? Kỳ Na giáo, đó chính là các nhóm tôn giáo ngoại đạo khác ở Ấn Độ lúc bấy giờ. Vì sao mà lúc đó các nhóm ngoại đạo khác ở Ấn Độ lúc đó nó kết hợp với nhau để nói gì? Nó giết hại tôn giả Mục Kiền Liên. Vì tôn giả Mục Kiền Liên này, ngài rất thẳng tính. Mỗi khi lên tòa pháp á, ngài giảng á, tất cả những cái gì mà nó sai trái của các tôn giáo khác như là Kỳ Na giáo, như là Bà La Môn giáo và như các tôn giáo khác ở Ấn Độ lúc bấy giờ khi Đức Phật tại thế, các vị nhá, Ấn Độ có 86 tôn giáo được nhà nước công nhận. Mình nói nôm na cho dễ hiểu là 86 tôn giáo được nhà nước công nhận lúc bấy giờ. Còn những cái gọi là cái tà thuyết tà đạo nổi lên thì không kể. Tức là được các quốc vương, các quốc gia ở Ấn Độ lúc bấy giờ công nhận là 86 tôn giáo. Mà chúng ta thấy Đức Tôn giả Mục Kiền Liên ngài đi đâu, ngài thuyết pháp, lên tòa giảng, ngài nói toạc ra hết. Ngài không có nể nang gì cả. Tôn giáo nào là mượn đạo tạo đời, ngài nói toạc hết. Không có nể nang gì. Cho nên gọi là ngài vạch mặt những cái kẻ gọi là lợi dụng niềm tin tôn giáo để kiếm cơm áo gạo tiền. Vì vậy mà những các tôn giáo đó nó tức, nó căm thù, nó ghét ra tôn giả Mục Kiền Liên từ đó. Và cộng với cái nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp về trước, cho nên nó thù hận từ ở trong tâm, tự nhiên lúc đó nó cứ sinh ra nó thù thôi, đúng không? Nó cứ sinh ra nó thù, gọi là oan gia ngõ hẹp mà. Gặp nhau rồi thì tự nhiên là nhìn thấy nhau rồi tự nhiên là gì? Ghét ngay. Đấy, chúng ta thấy ở trên cuộc đời này thế nhá. Có những trường hợp ta vừa nhìn thấy lần đầu là thương ngay, là yêu ngay, là mến ngay, là kính ngay. Nhưng có những trường hợp nhìn thấy một lần thôi là chúng ta thì ghét rồi, ghét cay, ghét đắng rồi. Đấy thì oan gia ngõ hẹp. Đó. Chúng ta thấy có những trường hợp nhìn thấy nhau một cái là thương ngay, là yêu ngay, là thậm chí những nam nữ thì là vợ chồng ngay. Ở ngoài đời người ta gọi là tiếng sét ái tình đó, vân vân. Đó. Nhìn thấy một lần thôi mà tương tư nhau, yêu thương nhau. Nhưng còn có trường hợp thì nhìn thấy một lần thôi đã ghét rồi, ghét cay, ghét đắng rồi. Nó là cái nghiệp với nhau, nói về chẳng đâu mà xa. Bây giờ chúng ta cứ thấy gọi là cái hệ tư tưởng, đúng không? Nói thế thôi, mình những người làm chính quyền thì thôi thì lãnh đạo thì hài hòa thôi, gọi là đối nội đối ngoại làm sao cho nó hài hòa, cho quốc gia được hưng vượng lâu dài thôi, chẳng ai muốn chiến tranh là gì. Nên chúng ta thấy cái người dân Việt Nam bây giờ chiếm đến 70%, cứ nói đến Trung Quốc rồi gần như là không muốn ngồi chung với nhau. Vì sao mà có như thế? Nhân duyên, nhân quả. Chúng ta biết đất nước chúng ta từ xưa đến nay ấy, có bao nhiêu cuộc chiến tranh thì chiếm đến 90-95% các cuộc chiến tranh là do gì? Do phương Bắc gì gây nên, thế do Trung Quốc gây nên. Còn cái chiến tranh ngoại quốc xa xôi bên ngoài á, Mỹ một lần, Pháp một lần, rồi Nhật cũng đem quân đến một lần nhưng mà thời gian ngắn thôi. Rồi còn các cuộc chiến tranh nhỏ nhỏ với Thái Lan, Lào, Campuchia và Indonesia ở trong lịch sử chúng ta cũng có, nhưng mà ít thôi, ít. Cho nên chúng ta thấy khi mà nói đến người con người Việt Nam chúng ta ngồi với con người Lào hay Thái Lan hay Campuchia, chúng ta thấy vẫn dễ chịu hơn. Nhưng cứ nói đến Trung Quốc, dân chúng ta cứ dãy nảy lên. Và chúng ta thấy mấy ngày hôm nay vào tiêm thuốc vaccine của Trung Quốc, dân nó phản ứng kinh lắm. Mà mặc dù người vaccine đó là nói là trên 60 quốc gia trên thế giới là tiêm vaccine của Trung Quốc, nhưng đến Việt Nam chúng ta là một nước gì? Còn nghèo hơn Trung Quốc. Vaccine chúng ta chưa có, thậm chí còn rất hiếm. Nhưng mà người dân họ phản ứng. Nó có một cái gì đó chúng ta khó nói lắm, nó ở trong tiềm thức rồi. Nó gọi là cái nhân duyên, cái nghiệp báo. Các cụ ngày xưa nói là oan gia ngõ hẹp rồi. Gặp nhau ngồi với nhau rất khó làm việc. Nhưng chẳng qua nói với các vị thì thôi, ở trên cái tầm vĩ mô thì lãnh đạo với nhau, cấp cao với nhau thì phải làm sao để cho nó kết nối giữa hai dân tộc thôi. Nhưng còn thực sự với các vị nó là oan gia trái chủ rồi mà thì khó lắm. Đây là về tầm lãnh đạo vĩ mô thì là giữa thì các vị lãnh đạo cấp cao như đảng, nhà nước, chính phủ hai quốc gia thì gọi là thôi đoàn kết hòa hợp để cùng nhau phát triển, cùng nhau tiến về phía trước, 16 chữ vàng vân vân đó. Nhưng mà thực tế giữa nhân dân, không chỉ nhân dân Việt Nam chúng ta không bằng lòng với những cái đối sách của Trung Quốc đâu, mà kể cả dân Trung Quốc họ cũng nói dân Việt Nam chúng ta vong ơn bội nghĩa rồi thế này thế nọ thế kia, vì họ tuyên truyền nó ăn sâu vào trong cái tiềm thức rồi. Mà Trung Quốc thì chúng ta biết là cái mạng xã hội của họ đâu có được dùng Zalo, Facebook để truyền khắp thế giới đâu, không có, nó cắt hết. Nó dùng cái mạng xã hội ở trong đất nước của họ thôi, và họ kiểm soát rất là chặt chẽ. Đó, mà theo định hướng gì của đất nước của họ. Cho nên chúng ta thấy họ cướp trắng là hai hòn đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hoàng Sa thì gần như chọn, còn Trường Sa thì mấy đảo. Nó cướp trắng mấy chục năm nay, nhưng bây giờ thì nó vẽ ra cái đường lưới bò to tướng. Nó bảo là nó đi bu lu bao loa là Việt Nam gì là cướp đảo của nó. Mấy cái đảo của mình bây giờ đang giữ đó, nó bảo là Việt Nam cướp đảo của nó. Không chỉ Việt Nam cướp đảo của nó thì nó vẽ ra sang tít ở bên Malaysia rồi Philippines, nó bảo là mấy nước Đông Nam Á thì cướp đảo của nó. Và người dân của nó thì sách, từ sách giáo khoa nó cũng viết như thế, rồi báo chí, rồi mạng xã hội vân vân, đều nó đều nói như thế. Lâu ngày nó thành thói quen, nói từ khi đứa trẻ nó mới sinh ra cho đến nay đứa trẻ nó 20, 30, 40 tuổi, hóa ra là Việt Nam chúng ta là một quốc gia là vong ân bội nghĩa, là khi chiến tranh mất nước thì đất nước nó là cứu gạo nào, đem quân tình nguyện sang nào, rồi đem cung cấp vũ khí cho nào, cung cấp quần áo mặc, rồi mũ cối, rồi xe thồ con trâu ngày xưa này, thồ chở vũ khí này, vân vân đủ thứ. Bây giờ Việt Nam giải phóng rồi thì quay lưng lại với ông anh kết nghĩa thế này nói kia, thế là người dân cứ thế là tin thôi. Đó. Thế nó mang thuyền, mang tàu ra biển đảo chúng ta, rồi nó vào cả trong cái phần bên trong 200 hải lý của chúng ta. Thì đương nhiên thì chúng ta có yếu thì chúng ta cũng phải giữ nhà giặc đến nhà đàn bà cũng đánh mà. Đó là truyền thống yêu nước của Việt Nam chúng ta. Chúng ta đem tàu, đem thuyền ra để đuổi nó thì nó quay cái đoạn mà mình có va chạm với nó một chút đấy, để đuổi nó đi đấy, thì nó bảo Việt Nam thì đánh nó. Việt Nam là một nước nhỏ nhưng mà hung hăng thế này nọ thế kia. Nó phải kích động lòng dân. Và dân nói gì? Lại thù người Việt chúng ta. Đó, chúng ta thấy cái này là gọi là oan gia ngõ hẻm. Thầy đang nói về cái câu chuyện của Tôn giả Mục Kiền Liên. Thì đây chúng ta thấy, mở rộng ra như thế chúng ta thấy đều là nhân duyên hết mà. Đều là oan tương báo, oan gia ngõ hẹp gặp nhau hết mà các quý vị. Cho nên có người gặp một cái là chúng ta thương ngay. Có những quốc gia thì nói đến tên một cái là chúng ta thì thấy quý ngay, chúng ta muốn làm bạn với họ ngay. Nhưng có quốc gia thì ngồi với nhau mãi chẳng thể bắt tay được, kiểu thế. Nhưng mà thôi cố mà bắt tay với nhau thôi. Đấy. Thì Tôn giả Mục Kiền Liên ấy, vì sao mà các một số tôn giáo ở Ấn Độ lúc bấy giờ đại đa số nó ghét Tôn giả Mục Kiền Liên, ghét lắm, và nó tìm mọi cách để diệt bằng được. Nó đã 5 lần 7 lượt để mai phục, để giết ngài rồi, nhưng mà đều thất bại. Vì sao? Vì Tôn giả có đại thần thông. Khi mà nhiều lần là Tôn giả ngồi thiền ở dưới gốc cây, hay là ở bãi Tha Ma, hay là ở nơi đất trống, nó đi đến, nó thuê người đến để mai phục, để giết ngài, cho một đám sát thủ đến để giết ngài. Nhưng mà đến đó thì ngài Mục Kiền Liên, ngài có thần thông mà, ngài biến mất vào trong hư không, không nhìn thấy đâu mà để mà giết cả. Nhiều lần nó phục để giết như thế không được, thì Tôn giả mới, một hôm Tôn giả mới đang thiền quán thì thấy là một đoàn mấy chục người nó gậy gộc rồi gươm đao giáo mác nó đến, cũng là cái nhóm của Bà La Môn kia với một số các tôn giáo kia vậy. Thế tôn giả Mục Kỳ Liên ngài biết được, vì ngài chứng được thánh quả La Hán, ngài biết rõ được cái nhân quả. Vì sao mà người ta cứ tìm mình, người ta giết mình như thế? Cái thứ nhất là ngay cái nhân đời này là ngài khi lên thuyết kinh giảng đạo muốn hiển thị chính pháp của Đức Phật cho chúng sinh được thấy, được nghe, được biết một cách rõ ràng, minh bạch, tường tận. Cho nên ngài nói rất là thẳng. Vì nói thẳng cho nên không tránh được cái sự động chạm vào một số các tôn giáo mà nó mang tính chất mê tín dị đoan, nó lừa đảo kia. Cho nên động chạm là nó ghét. Ngay kiếp này đã như thế rồi. Mà còn cái nhân nó nhiều đời nhiều kiếp về trước, từ kiếp gì tổ đàn kiến cho đến bầy khỉ, cho đến những kẻ bạo loạn với vị tướng quân kia, tôn giả Mục Kiền Liên đều thấy biết rõ như thật. Và đấy, ngài mới nghĩ rằng bao nhiêu kiếp số đến nay mà mặc dù ta đã ân hận, ta đã sám hối và đã xuất gia tu hành, nay là đệ tử Đức Thích Tôn rồi mà nó vẫn theo ta để đòi lại cái nợ ấy, đòi cái nợ sát thân ấy, để chi bằng ta thì thôi kiếp này từ hôm nay ta sẽ không dùng thần thông để trốn những ngoại đạo này nữa, mà ngài ngồi yên lặng cho đội kia vào này vào. Thầy vẫn thấy ngài ngồi thiền đó, cho nên là đánh đập và dùng đất, dùng đá gậy gộc và đánh ném chết ngài. Giết chết ngài rồi thì đội đó nghĩ cái ông này ông có thần thông, bây giờ chết rồi mà mình bỏ đi thì cái ông lại dùng thần thông ông thì ông sống lại thì lúc đó thì ông mà trả thù, ông dùng thần thông trả thù mình chết. Cho nên nhóm ngoại đạo kia mới đem chặt ngài thành từng miếng nhỏ. Chúng ta thấy không? Chặt thành từng miếng nhỏ. Chặt thành từng miếng nhỏ rồi ngoại đạo định bỏ đi rồi. Đi được một đoạn rồi họ lại nghĩ là ông này là có thần thông đệ nhất trong đệ tử của ông Sa môn Cổ Đàm Gotama. Nếu bây giờ mà mình bỏ đi như thế thì ông này lại dùng cái gì? Lại dùng thần thông ông ấy sáp nối những cái mảnh thịt, mảnh xương của ông lại, mai ông lại sống lại thì ông lại trả thù mình thì chết. Cho nên cái đàn, cả đoàn ngoại đạo thì nó đem thì nó lấy hết những cái xương thịt của ngài, nó đem đi, nó bỏ vào trong hố phân. Nó bỏ vào trong hố phân đấy. Cái này chúng ta thấy nó bỏ vào trong hố phân này là vì sao? Vì nhiều đời nhiều kiếp vô lượng A Tăng kỳ kiếp về trước, khi đứa trẻ phá nát cái tổ kiến xong rồi lấy nước đi, thấy chưa đã, lấy nước đổ vào trong tổ kiến để giết sạch tổ kiến. Giết sạch tổ kiến rồi mà gì, đứa trẻ thấy vẫn chưa đã, còn gì, dùng cả phân do đại tiểu tiện của mình để lấp đầy lên trên cái tổ kiến đấy, lên cái xác kiến đấy, rồi đứa trẻ mới bỏ đi. Và bây giờ chúng ta thấy nhân quả, nhóm ngoại đạo ấy giết xong thấy chưa an, chặt nhỏ sang, bỏ đi rồi vẫn thấy chưa an, và chúng ta thấy đem nhặt xác của ngài đem vứt vào trong đống phân. Và nó nghĩ là đem vứt vào trong đống phân như thế rồi thì bẩn thỉu như thế rồi ông Mục Kiền Liên có thần thông đến đâu cũng không lấy lại được cái thân của mình nữa, thì cái thân đó đã hòa chung vào trong đống phân rồi. Chúng ta thấy không? Nhân quả oan oan tương báo, vô lượng kiếp rồi vẫn tìm thấy nhau, nên không phải đơn giản đâu các quý vị. Chính vì vậy Đức Phật mới dạy chúng ta là chớ coi thường những việc ác nhỏ. Dù việc ác đó là nhỏ, chỉ như một giọt nước, nhưng Đức Phật nói dù chỉ như một giọt nước, nhưng giọt nước kia gì cứ rõ dần, nhỏ dần, nhỏ dần, dần dần sẽ đầy cả một chum lớn. Đấy, một kiếp này chúng ta làm một việc nhỏ này, hoặc là hôm nay chúng ta làm một tí cái việc nhỏ, việc xấu này, nó dần 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 cả, nó thành gì, như là giọt nước tuy nhỏ chảy dần thế đầy cả chúng lớn vậy. Rồi Đức Phật lại nói chớ coi thường những việc ác nhỏ, vì việc ác nhỏ cũng ví như một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ có thể thiêu rụi cả một gì ạ? Một là cánh rừng lớn. Tương tự như vậy, một việc ác nhỏ có thể gì ạ? Thiêu đốt sạch cả rừng công đức của người tu chúng ta. Đấy, cho nên hết sức phải cẩn thận bởi ba nghiệp thân khẩu ý vậy. Đừng có khởi cái tâm xấu ác để mà sát sinh hại vật. Nói thì có thể người ta sẽ, những người không hiểu họ sẽ cho mình là mê tín. Nhưng mà hôm trước có một vị rất giỏi về tâm linh. Sau khi Hà Nội chúng ta vừa giãn cách được mấy hôm, cái vị đó nhắn tin cho thầy, bảo thầy rằng, bạch thầy, con biết là thầy cũng có mối quan hệ rất gần gũi với mấy bác lãnh đạo Hà Nội. Thầy nói với các bác hộ là để ý tới những cái lò mổ, những lò sát sinh. Vì những cái nơi đó là những nơi gì? Nó hút nghiệp mạnh nhất. Cái nơi đó là những cái nơi gì? Sẽ bị trước. Và từ những nơi đó mình không khống chế được, nó mới lây lan ra. Thế nhưng mà cái điều này nói thật với các quý vị nó hơi tế nhị. Thầy mà nói cái này thì sợ rằng các bác lại nghĩ rằng thầy mê tín dị đoan. Cho nên thầy nói thật với các quý vị là thầy không dám nói thẳng, mà chỉ nói ý ý thôi. Và các bác quan tâm đến những cái nơi như thế, ví dụ như là lò mổ, tức là cái nơi cung cấp chuỗi thức ăn, mà tôi thầy phải đặt cái vấn chuỗi thức ăn này, đặt cái lò mổ lên hàng đầu. Xong thứ hai là chợ hải sản, chợ bán thịt, bán cá, bán hải sản đó. Và cái thứ ba là gì? Bệnh viện. Các vị biết vì sao mà thầy lại đưa cả bệnh viện vào không? Vì bệnh viện bây giờ cứu người cũng nhiều mà gì? Giết người cũng lắm. Các vị biết thế nào là cứu người? Cứu người thì anh biết rồi, nhưng mà giết người lắm là sao? Nạo phá thai. Nạo phá thai. Cho nên ở đấy, đấy là nghiệp. Mà những cái đấy là những cái oan gia trái chủ nó tìm đến những cái nơi đó trước. Và chúng ta thấy đại dịch virus corona SARS-CoV-2 xuất hiện ở trên trái đất chúng ta xuất phát từ đâu? Từ ở Vũ Hán, Trung Quốc. Mà ở Vũ Hán, Trung Quốc chúng ta thấy bắt đầu từ đâu? Theo thông tin đại chúng này, từ trong nước Trung Quốc cũng như thế giới bây giờ vẫn thống nhất là gì? Từ chợ hải sản của thành phố Vũ Hán, Trung Quốc. Có đúng không? Đó. Và ở Việt Nam chúng ta vừa rồi cái có một vị chuyên về tâm linh này, vị chuyên tâm linh này thì tâm linh lớn đấy nha, chứ không phải là tâm linh cái kiểu như là xem bói xem toán là nói những cái chuyện phọt phẹt đâu. Cái tâm linh là lớn để cố vấn là những cái việc lớn cho quốc gia, cho dân tộc ấy, thì không phải là đơn giản. Nên vị gọi điện cho thầy bảo thầy nói với một số các bác lãnh đạo của thành phố Hà Nội như thế, nhưng mà thầy thấy ngại, cho nên thì nó đôi khi có những từ ngữ nó tế nhị lắm, mình nói tuẹt ra người ta lại bảo là mình mê tín dị đoan. Thì một ông sư mà mê tín dị đoan thì không được. Nhưng mà thực tế đấy không phải mê tín dị đoan đâu, đó chỉ là nhân quả các quý vị. Nó là nhân quả, nhân nào quả đấy. Nhân quả. Cho nên chúng ta thấy sau khi thầy bảo các bác để ý quan tâm mấy cái chỗ đó, nơi cung cấp chuỗi thức ăn, nơi cung cấp chuỗi thức ăn thì cái nơi các lò giết mổ là phải quan tâm bậc nhất. Cái thứ hai đó là chợ hải sản, bán cá, bán thịt và chợ đầu mối. Vì nơi đó thì cũng rất nhiều người qua lại, mà phải làm thật chặt, làm thật kỹ. Cái thứ ba là bệnh viện. Bệnh viện tuy cứu người đấy nhưng mà giết người cũng lắm. Cho nên cái nghiệp gì nó hút về đấy cũng lắm. Cho nên để ý mấy cái nơi đó là cái nơi quan trọng, then chốt. Để ý và xét ra thỉnh thoảng vài ngày hoặc là một tuần là phải xét nghiệp sàng lọc một lần. Đặc biệt là bệnh viện và chợ hải sản, chợ đầu mối. những cái chợ chợ, những cái khu chợ là thỉnh thoảng là phải chậm có một tuần là phải xét nghiệm gọi là ngẫu nhiên để kiểm tra xem an toàn hay không. Và chúng ta thấy nó từ cái chỗ lò giết mổ, cái chuỗi cung cấp cho siêu thị Bách Hóa Xanh đấy, nó lây lan cũng rất nhiều ở Hà Nội chúng ta. Trong những cái các ổ dịch thì ổ đó cũng là một ổ rất lớn. Và hôm nay tiếp tục thêm một ổ nữa về lò giết mổ ở dưới Thanh Oai. Và chúng ta ở trên Sơn Đông nhé, chùa Khai Nguyên nhé, liên quan tới cái trường hợp F0 đầu tiên của Sơn Đông nhé, gần chùa Khai Nguyên chúng ta nhé, cũng liên quan tới giết mổ nhé. Người này cũng liên quan đến giết mổ, buôn bán thịt mà. Buôn bán thịt liên quan đến giết mổ gì nữa. Và chúng ta thấy cái ổ dịch ở Thạch Thất cũng liên quan tới giết mổ nhé. Ổ dịch Quốc Oai nhé, đi du lịch về, sau đó thì cũng liên quan đến chợ búa, rồi đi mua thịt, mua cá về. Đi ra ngoài chợ thì nó mới lây cho cái ổ dịch, lây cho những người đi mua thịt mua cá, người đi mua thịt mua cá lại lên đi bán hàng lên trên, lên Thạch Thất mà lây cho cái ổ dịch, ngồi với nhau ở trên cái túm tụm năm tụm ba cho mấy cái hàng thịt hàng cá, mới lây cho người ta, lây sang nhau. Đó là nhân quả. Nếu nói về khoa học nó không sai đâu, nói về nhân quả nhà Phật thì là chuẩn rồi. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta đi, chúng ta nói một số người họ không hiểu về Phật pháp, không tin nhân quả, họ lại nói là mấy ông sư nói linh tinh, mê tín dị đoan vân vân, cho nên đôi khi nó cũng tế nhị. Nhưng mà hôm nay tôi đọc thêm một cái tin hôm qua Hà Nội, đi hôm qua Hà Nội xét nghiệm là trên một triệu dân khu vực vùng đỏ, nhưng phát hiện được có một ca F1 thôi. Đây cũng là cái tín hiệu rất là tốt để hướng tới cái Hà Nội chúng ta có thể hết dịch trong một thời gian một vài tuần tới. Xét nghiệm 1 triệu người mà phát hiện có một ca F0 trong cộng đồng, như vậy cũng là rất là ít, an toàn, nói chung là an toàn. Nhưng mà thầy đọc thấy một cái tin của một nhóm Phật tử. Trong cái nhóm này là có một cái nhóm, cái khu nhà này là có mấy chục gia đình. Nhưng mà lại liên quan này, trong cái khu đấy là liên quan đến cái ca F0. Thì mấy xe phải đi cách ly, tức là thành F1. F1 mấy xe phải đi cách ly. Nhưng một cái nhóm Phật tử này đăng tin lên nói rất may là ở trong nhóm này có hơn 20 người sống với nhau, làm bạn với nhau và tụng kinh niệm Phật, ăn chay trường hàng ngày. Cho nên cả cái nhóm ăn chay trường này hơn 20 người, không ai trở thành F1, F2, không ai phải đi cách ly cả. Đấy, tất nhiên nó không phải là tất cả, nhưng mà đấy chúng ta thấy về nhân quả. Trong giai đoạn này chúng ta không sát sinh hại vật, ngược lại chúng ta phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, cùng nhau để trì chú Đại Bi. Như là lời của Ấn Quang Đại Sư ở trong Văn Sao và Gia Ngôn Lục cũng có dạy. Và đặc biệt là Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa Thượng Nhân, Ngài nói đi nói lại rất rõ về cái cách phòng chống dịch bệnh, thiên tai, địch họa, và đặc biệt là dịch bệnh. Đó chính là phát nguyện bỏ ác làm lành, lánh giữ hành thiện, trì tụng Đại Bi Thập Chú để giải trừ oán kết, kết nối thiện căn với các oan gia trái chủ, thì dịch bệnh sẽ sớm được tiêu trừ. Nhưng cái điều này nói thật với các quý vị khó lắm. Hôm rồi có một vị gọi điện cho tôi, và vị nói rằng chắc là vị này xem ở trên bài giảng thầy khuyên người ta trì chú Đại Bi và tụng kinh Phổ Môn, phóng sinh tu phúc để hồi hướng, để cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Đầu tiên là vị này nhắn tin, không biết lấy điện thoại ở đâu, số điện thoại ở đâu, xin ai lại nhắn tin cho thầy. Vì nói rằng các thầy bảo là chỉ chú đại bi, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, để cầu cho tiêu trừ bệnh tật. Vậy mà chúng tôi có thấy bệnh tật nó giảm đâu, càng ngày càng thấy trên thế giới nhiều hơn, càng ngày càng thấy ở Việt Nam chúng ta nhiều hơn. Vậy các thầy giảng như thế có phải là vọng ngữ không? Chúng ta xem, người ta hỏi câu hỏi như vậy, nghe chừng chúng ta lướt qua, nghe qua thì nghe chừng cũng đúng. Ai đấy, các sư, các Phật tử chúng ta vẫn đang ăn chay, đang tụng kinh, đang niệm Phật, đang hồi hướng. Thậm chí là nhà nước gì, cả hệ thống chính trị, đảng, nhà nước, chính phủ, các cấp, cơ quan, ban ngành tất tân tật vào để cùng chống dịch. Nhưng tại sao lại càng ngày càng thấy nó tăng lên? Từ lần thứ 1, thứ 2, thứ 3 chúng ta đẩy lùi dịch một cách gì cũng không quá khó khăn. Nhưng mà lần thứ 4 này thì cả hệ thống chính trị vào cuộc mà vẫn thấy khó khăn. Đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương bây giờ, và một số tỉnh trong miền Nam bây giờ. Đấy, nếu mà chúng ta nghe sơ qua họ đặt câu hỏi, đặt vấn đề đó, chúng ta thấy họ nói cũng đúng. Vậy thì từ trước đến nay trong kinh Phật nói toàn là nói suông hay sao? Phật pháp mà không linh hay sao? Đấy, Phật bảo ở trong kinh là bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, có thể tiêu trừ được nghiệp chướng, có thể tiêu trừ được những tai nạn bất kỳ, những dịch bệnh vân vân ở trên thế gian này. Vậy mà bây giờ thì vẫn bật vô âm tín, chưa thấy tai nạn là giảm đi. Trên thế giới hết chủng này thì lại đến chủng nọ, nó biến hình biến tướng, nó ra nó càn quét ở thế gian, đặc biệt là chủng Delta Ấn Độ. Thế chúng ta thấy nghe chừng như là người ta nói như vậy, nếu chúng ta không có trí tuệ, không có niềm tin sâu sắc vào Tam Bảo, vào giáo lý nhân quả của Đức Phật, thì có thể chúng ta sẽ bị siêu lòng. Chúng ta ở nhỉ, gần 2 năm nay tăng ni Phật tử cả nước cũng như trên toàn thế giới, kể cả các tôn giáo trên toàn thế giới đều cầu nguyện. Mà thậm chí là khi mà đại dịch vừa xảy ra ở châu Âu, chúng ta thấy các tu sĩ và tín đồ của tôn giáo bạn còn ra ngoài đường lễ gì, lễ xì xụp ở ngoài đường, nhưng mà vẫn gì, vẫn thấy là họ bị chết. Đặc biệt là cái thủ phủ của tòa thánh Vatican ở trên thế giới là thủ phủ của đạo Thiên Chúa trên toàn thế giới. Nhưng chúng ta thấy khi dịch vừa đến châu Âu, chúng ta thấy nước Ý, mình gọi là Italia đó, là quốc gia gì gặp dịch nặng nhất đầu tiên, chưa phải là Mỹ đâu, nhưng mà lúc đó là Italia, một quốc gia cũng khá nhỏ, nhưng mà họ chuyên về thời trang, chuyên về ăn chơi, chuyên về hưởng thụ là chính. Thì bây giờ dịch đến châu Âu, đến nơi đó trước, đến cái thủ phủ, cái nơi mà tất cả những cái gì mà ngon nhất, tốt nhất, đẹp nhất, sang nhất đều có mặt ở cái kinh đô thời trang của thế giới. Italy được gọi là kinh đô thời trang của thế giới, chứ không phải là New York hay không phải Paris đâu chứ. New York, Paris nổi tiếng, nhưng mà Italy mới là kinh đô thời trang của thế giới. Cái gì tốt nhất, đẹp nhất, xa xỉ nhất đều về đó hết. Tất nhiên những sơn hào hải vị được lấy từ thân mạng chúng sinh quý hiếm nhất trên thế giới, tất nhiên cũng chảy về đó. Đó, chúng ta thấy xét ra về nhân quả một chút, chúng ta thấy như vậy. Nhưng bây giờ nói làm sao cho chúng sinh tin, nói làm sao cho mọi người tin, mọi người hiểu. Vì Đức Phật nói chúng sinh vô minh. Nghiệp sâu chướng trọng. Cho nên nghe lời Phật dạy, họ thường bỏ ngoài tai. Không chỉ thường bỏ ngoài tai mà thậm chí họ còn phản bác lại nữa, cho rằng là Phật giáo là mê tín dị đoan. Thuyết nhân quả của Phật giáo là phản khoa học, là mê tín dị đoan. Nếu như cứ ai cũng sợ nhân quả như mấy ông Phật giáo thì đất nước thì còn nghèo mãi, nghèo rớt mùng tơi, ăn còn chẳng đủ thì làm gì mà lấy gì mà làm giàu, đúng không? Đó. Chúng ta cứ lúc nào cũng sợ nhân quả thì lấy đâu thịt lợn là xuất khẩu, lấy đâu thịt bò xuất khẩu, lấy đâu thịt gà xuất khẩu, lấy đâu cá ba cha xuất khẩu, lấy đâu tôm hùm xuất khẩu, vân vân và vân vân, đúng không? Đấy. Cái ai sợ nhân quả như mấy ông Phật giáo thì đất nước có nghèo suốt. Đất nước mà nghèo thì làm nô lệ suốt, vân vân. Họ cũng có lý của họ. Nếu mà họ làm chính trị thì họ nói cái việc đó gì thì chúng ta cũng không thể cãi lại với họ được. Vì hai ông không thể ngồi với nhau mà một ông thì nói về nhân quả mà một ông nói gì về phát triển kinh tế. Đó. Dùng nhiều biện pháp, nhiều hình thức để phát triển kinh tế, để đem lại gì cơm no áo ấm cho dân tộc, cho đất nước, biến đất nước thành một quốc gia gì hùng cường vân vân. Nếu mà hai ông mà ngồi với nhau mà ông nói về nhân quả mà ông phải nói về phát triển kinh tế thì không bao giờ gặp nhau được trên một đoạn đường. Vì đoạn đường đó thì hai ông đi quay lưng lại với nhau, càng đi thì càng xa. Chứ còn là ngồi lại với nhau là cãi nhau. Giống như mấy chục năm trước giữa thuyết duy vật của châu Âu và duy tâm của châu Á chúng ta, cả hai nền tư tưởng giữa châu Âu và châu Á ngồi lại với nhau mà ông này nói là duy vật tất cả đều phải khoa học, đều phải biện chứng, cái gì cũng vậy. Nhưng duy tâm, thuyết duy tâm của phương Đông chúng ta khác với cái cách hiểu duy tâm của phương Tây đang nghĩ về phương Đông chúng ta nghĩ về duy tâm. Họ nói rằng họ cho rằng ở phương Đông chúng ta cái gì cũng là tâm 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 tâm. Cái tâm nó ở đâu? Hình tướng của tâm ra sao? Xanh vàng đỏ trắng thế nào? Là quả tim ư? Quả tim thì cũng có sinh có diệt mà. Cha mẹ sinh ra thì có sinh có diệt mà. Duy tâm làm sao? Ông tồn tại mãi không? Vân vân. Đó. Hai ông giữa phương Đông và phương Tây, hai luồng tư tưởng triết học, thậm chí là hai quan điểm về chính trị cũng xung khắc nhau khá nhiều năm. Cho đến bây giờ thì chúng ta mới thấy giữa thuyết duy tâm và duy vật, giữa phương Đông và phương Tây có cái sự giao thoa hài hòa với nhau. Phương Tây cũng dùng cái gì ạ? Cũng dùng cái thuyết duy tâm của phương Đông để đem áp dụng vào khoa học. Và phương Đông chúng ta cũng dùng những cái khoa học, những cái thành quả duy vật biện chứng nghiên cứu thành công rồi để đem áp dụng vào cuộc sống, như là ô tô, xe máy, máy bay, máy cày, máy kéo và vân vân. Đấy đúng là những cái thành tựu khoa học mà phần lớn là gì, do phương Tây đem lại, họ đi trước phương Đông chúng ta bao nhiêu thế kỷ. Nhưng còn về thuyết duy tâm, sống về nội tâm, thiền định, đạo đức, nhân cách vân vân, mọi cái đó thì chúng ta thấy bây giờ thì khi mà châu Âu họ sống qua vật chất, họ quá dư thừa rồi, quá thừa thãi rồi, thì bây giờ họ muốn gì, họ đi làm một tuần mặc dù được nghỉ hai ngày thứ bảy chủ nhật, họ đi chơi chơi hoài cũng chán, ăn mãi cũng gì cũng bị bệnh. Cho nên bây giờ con người của họ thì nó sướng quá rồi, thì bây giờ người ta tuổi về già hoặc những cái tầng lớp trí thức hay giới trẻ của châu Âu bây giờ, phương Tây bây giờ, thì họ lại muốn gì, muốn khám phá về cái tâm hồn, về cái cuộc sống an nhiên tự tại. Mà nhìn như là một số những vị tu sĩ các tôn giáo của phương Đông chúng ta, trong đó có Phật giáo, họ rất là tĩnh tại. Mà phương pháp đó chính là thiền định của Phật giáo, cũng như phương pháp tu tập khác của Phật giáo và các tôn giáo khác chuyển sang phương Tây. Và chúng ta thấy bây giờ giới trẻ phương Tây họ nghiên cứu Phật pháp rất nhiều, kể cả các nhà khoa học, kể cả gì một số các lãnh đạo cấp cao như là nguyên tổng thống á, bút con, nguyên là tổng thống gì Bill Clinton, nguyên là tổng thống gì Obama, các vị đó đều gì đều rất mến mộ Phật giáo và nghiên cứu Phật giáo. Và thậm chí bây giờ nguyên tổng thống Bill Clinton á, một vị tổng thống rất nổi tiếng của nước Mỹ, bây giờ là quay lại ăn chay trường và nghiên cứu Phật pháp và tu thiền. Chúng ta thấy không? Đấy. Khi người ta lên đỉnh cao rồi, người ta hưởng thụ không còn thiếu một cái gì để người ta không hưởng thụ nữa, thì bây giờ người ta thì lại muốn tìm về cái sự hưởng thụ ở trong nội tâm. Hưởng thụ vật chất họ chán rồi, dư thừa rồi. Ăn mãi phải chán mà. Bây giờ họ hưởng thụ trong nội tâm, mà trong nội tâm thì phương Tây phần lớn là không có. Phương Tây thì chỉ có mỗi gì? Đến nhà thờ và cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện. Thế thôi. Và tất cả những cái phần gì thuộc về tâm linh của họ thì giao phó cho gì? Các cha hết. Đúng không? Họ đến trong nhà thờ họ xưng tội, sám hối xưng tội, mình gọi bên họ gọi là xưng tội. Thế là hết. Nhưng mà xưng xong rồi ra họ có yên không? Đại đa số là không yên. Cho nên họ phải đi tìm lấy một cái tôn giáo, một cái phương pháp để an tâm mới. Đó chính là Phật giáo và một số gì các tôn giáo ở phương Đông của chúng ta, như là yoga. Yoga cũng là một phương pháp gì ạ? Để mà hướng tâm vào trong, vừa rèn luyện thân thể, vừa rèn luyện cả gì? Cả nội tâm. Chúng ta thấy vì sao mà Pháp Luân Công nó sang châu Âu nó phát triển được? Vì nó gì? Nó cũng hướng về nội tâm và hướng về cái rèn luyện về thân thể mạnh khỏe. Thế là cho nên nó phát triển châu Âu rất mạnh. Nhưng mà chúng ta nhớ là Pháp Luân Công theo quan điểm của Phật giáo, chúng ta không phải là một tôn giáo chính thống, mà là một tôn giáo có thể nói là vay mượn. Mỗi ông một tí, lấy của ông Phật một tí, lấy của ông Khổng một tí, lấy của ông Lão một tí, lấy của ông Mác một tí, lấy ông Engel một tí, lấy ông Tôn Trung Sơn một tí. Có nghĩa là nó pha trộn, hỗn tạp là nhiều thứ lắm. Do cái ông Lý Hồng Chí, ông ấy sáng lập lên. Và ông nói là ông tự xưng ông quả chứng cao hơn là cái Phật Tổ Như Lai, Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấy. Nhưng mà chúng ta biết đó là theo quan điểm của Phật giáo chúng ta, những cái vay mượn như thế mà có, tức là anh chưa có đủ trí tuệ, đủ giới đức, đủ thiền định để mà tu chứng lấy, như là Đức Phật Thích Ca ngài tự tu tự chứng đấy chứ. Nhưng còn cái này là vay mượn giáo lý, mỗi tôn giáo một tí, mỗi cái nền triết học một tí để thành lập lên một cái học thuyết của anh. Nó cứ gọi là nó cứ mình gọi nôm na rồi trong cái nồi lẩu hổ lốn ấy mà. Trong một cái nồi lẩu hổ lốn ấy. Ăn nó chả biết vị nào là chủ, còn cái gì nói gì. Cứ biết ăn nó lừa được cái miệng, bắt được cái mắt, lừa được cái miệng ngon là khen ngon thế thôi. Đấy, qua đó cũng nói thêm như, để chúng ta thấy rằng đấy. Cho nên giữa gì? Tín ngưỡng tâm linh và mê tín dị đoan nó khó phân biệt lắm các quý vị. Nếu bây giờ hôm rồi mà nếu mà tôi trả lời cái câu hỏi của vị ấy là đấy, chúng tôi vẫn đang cầu nguyện đấy chứ, hay thế này thế nọ, thì người ta lại nghĩ khác. Thế người ta mới nhắn tin rồi thì tôi không nhắn lại, thì chắc người ta bức xúc hay sao, người ta mới gọi điện. Người ta gọi điện cho thầy, người ta gọi là tôi cũng nghe gì thầy giảng mấy lần, thầy tuyên truyền về vấn đề phóng sinh tu phúc làm các việc thiện, thì đó là cái việc tốt. Nhưng thầy nói rằng trì chú đại bi, tụng kinh phổ môn để hồi hướng, để cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Tôi chẳng thấy dịch bệnh tiêu trừ, mà thấy mấy ngày nay ở đất nước chúng ta có ngày lên đến gần chục nghìn ca bệnh, có ngày lên hàng trăm, hơn trăm người không qua khỏi. Vậy mà các thầy cứ rao giảng là khuyên các Phật tử là trì chú đại bi rồi tụng kinh niệm Phật để hồi hướng. Như vậy có phải là mê tín dị đoan? Như vậy có đang đi trái lại với chủ trương của Đảng, của Nhà nước, về Chính phủ về việc phòng chống dịch hay không? Các thầy nói như thế là khiến cho nhân dân họ lơ là trong việc phòng chống dịch hay không? Vân vân và vân vân. Thế cho vị ấy nói hết đi, tôi mới nhẹ nhàng tôi nói là: thưa bác, tôi nghe thấy giọng nói của bác là chắc là cũng khá nhiều tuổi, chắc năm nay bác phải trên 50. Bảo đúng, tôi nghỉ hưu rồi. Thế nên mình nghĩ là nghỉ hưu thì chắc phải trên 60 rồi, đúng không? Đấy, theo quy định của Nhà nước chúng ta nghỉ hưu con trai mà, thì phải chắc trên 60. Bảo nói tôi nghỉ hưu rồi. Bảo vâng, thế thì bác nhiều tuổi hơn tôi. Đấy, cho tôi gọi bác là bác. Thế tôi bảo là: thưa bác, theo quan điểm giáo lý của nhà Phật chúng tôi, Đức Phật nói về nhân quả, tức là khuyến thiện. Mà ở trên thế gian này không có một tổ chức nào, không có một tổ chức chính trị nào, một nhà nước nào lại không khuyến thiện cho nhân dân cả. Nếu nhân dân mà không thiện thì quốc gia sẽ bị loạn. Bác nghĩ xem, nếu mà một quốc gia mà không có người khuyến thiện thì có biết bao những kẻ đầu trộm mà đuôi cướp, giết người không chớp mắt. Như vậy thì quốc gia có được bình an không? Nhân dân có được hạnh phúc không? Cho dù của cải có nhiều nhưng có được hạnh phúc không? Có được an yên không? Bác bảo là cái việc đó là có Đảng, có Nhà nước lo, đâu phải đến lượt các thầy. Tôi nói xin lỗi bác, Đảng, Nhà nước là cái người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lo cho nhân dân được cơm no áo ấm. Như là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, Chủ tịch Hồ Chí Minh ví gì? Ví Đảng như con thuyền, ví dân là gì? Như hồ nước. Nước to thì thuyền nổi, nước cạn thì thuyền gì? Thuyền lật, thuyền chìm. Vậy Đảng, Nhà nước nếu không có nhân dân thì Đảng, Nhà nước lãnh đạo ai? Đấy là gì? Câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứ không phải là tôi nói. Mà các bác là cán bộ nghỉ hưu rồi thì đương nhiên bác phải thấm gì? Thấm rất rõ cái tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đặc biệt là trong vấn đề gì ạ? Cái hành xử với nhân dân, đối xử với nhân dân như thế nào. Và chúng tôi là những chức sắc tôn giáo hay những tín đồ của tôn giáo, chúng tôi cũng là gì? Công dân của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam này. Chúng tôi cũng phải chấp hành, tuân thủ đầy đủ gì? Những nội quy, quy định của pháp luật đất nước Việt Nam, giống như tất cả những người dân Việt Nam khác. Ngoài ra, ngoài những quy định, những pháp luật quy định cho người dân của Việt Nam, chúng tôi còn phải giữ thêm, đó là 250 giới điều của Đức Phật, để hàng ngày để tu tâm dưỡng tính, bỏ đi những cái ác, hướng đến những cái thiện. Trước tiên là mình phải đoạn ác tu thiện đã, sau đó thì mới đem khuyến khích, giáo hóa và dạy bảo cho các tín đồ của chúng tôi để cùng nhau làm thiện. Tăng ni tín đồ Phật giáo chúng tôi nói riêng và các tôn giáo nói chung ở đất nước này đều làm thiện thì Đảng, Nhà nước, chính quyền, đặc biệt là Bộ Công an và Tòa án không phải vất vả với các chức sắc và các tôn giáo nhiều. Nếu như tôn giáo đó, những tôn giáo thực sự tu hành theo đúng lời Phật, lời Chúa, lời Thánh dạy. Và tôi lấy một cái ví dụ luôn. Khi mà bác Lê Khả Phiêu, bác còn làm đương kim Tổng Bí Thư, bác có lên dự cái lễ động thổ của Chùa Hang ở tỉnh Thái Nguyên. Bác có tán thán và khen ngợi anh em trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, các sở ban ngành của tỉnh Thái Nguyên là các đồng chí làm gì rất tốt, các đồng chí ủng hộ cho Phật giáo xây một ngôi chùa, đồng nghĩa là các đồng chí giảm bớt đi xây một cái ngôi nhà tù ở trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên chúng ta. Đây là một chủ trương rất đúng đắn của ban lãnh đạo thường vụ tỉnh ủy của các đồng chí. Chúng ta thấy một vị đương kim tổng bí thư người cao nhất của Đảng, của nhà nước, của chính phủ chúng ta mà cụ còn phát biểu như thế trước quần thể, trước đông đảo nhân dân tín đồ Phật tử, người có đạo cũng như người không theo đạo như thế. Mà Đảng nhà nước thì cũng có những cái chính sách rất rõ ràng về tôn giáo, đặc biệt là Bộ Chính trị, đúng không? Đã có những nghị quyết, Quốc hội cho nhà nước chúng ta đã có gì, có cả một bộ luật về tôn giáo rồi, chứ không phải không có. Cho nên tôi nói là bây giờ bác nói là nói như chúng tôi á, như thế thì khuyên các Phật tử hướng thiện, làm việc thiện như thế là đi ngược lại với cái việc phòng chống dịch của Đảng, nhà nước các thứ vân vân. Bác nói như thế là hoàn toàn sai với sự thật. Bác xem lên từ khi từ năm 2020 cho đến nay, tất cả những cái bài giảng của tôi nó phải đến mấy trăm bài giảng trong suốt những mùa dịch từ năm 2020 cho đến nay, phải đến mấy trăm bài giảng. Bác có thấy bài giảng nào của chúng tôi là gì? Đi ngược lại với quan điểm về phòng chống dịch của Đảng, nhà nước, chính phủ hay không? Hay là bác sẽ chỉ xem thấy chúng tôi khuyên các Phật tử gì cùng với Đảng, nhà nước, nhân dân chung tay chống dịch? khi mà tôi nói một loạt như thế thì ông ấy nói rằng tôi không có thời gian để nghe các thầy giảng nhiều, tôi chỉ mới nghe thầy các thầy nói vài bài giảng gần đây thôi. Thế tôi mới nói là thưa bác, nếu mà đủ duyên, nếu mà tôi chưa đủ tài đủ đức để bác xem bác nghe, thì bác có thể nghe những vị tôn túc, những vị trưởng lão, những vị pháp sư, những vị hòa thượng lớn ở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như ở trên thế giới giảng về nhân quả, giảng về giáo lý từ bi trí tuệ của Đức Phật, để cho bác tăng thêm một cái luồng kiến thức, được tăng thêm cái phần trí tuệ để bù đắp thêm vào cái phần khuyết thiếu mà trước đây bác chưa có dịp để học. Tôi nói cũng ghê lắm chứ không phải không. Còn về cái việc mà bác nói là chúng tôi lên khuyến các Phật tử làm thiện tu nhân tích đức, phóng sinh tu phúc, bố thí cúng dường, trì chú tụng kinh để hồi hướng, để cầu cho dịch bệnh sớm được tiêu trừ, là trái lại quan điểm của Đảng nhà nước, là đưa dân đi vào mê tín dị đoan, rồi khiến cho dân là gọi là buông lỏng trong vấn đề chống dịch. Đấy, bác nói như thế là hoàn toàn sai nữa rồi. Vì lúc nào cũng thế, lần nào cũng vậy, lần đại dịch này là lần đại dịch thứ tư, bao giờ chùa Khai Nguyên, chùa Tản Viên và tất cả các ngôi chùa của tôi trụ trì, nhà nước chưa ra lệnh đóng cửa, tôi đã tiên phong đóng cửa trước 1-2-3 hôm rồi. Sau đó thì không chỉ đóng cửa chùa mà để phòng chống dịch chung, mà chúng tôi còn khuyến các Phật tử thì nên ở nhà tại chỗ, không đi ra ngoài khi không có những việc quá cần thiết để phòng chống dịch bệnh. Trước hết là phòng chống cho bản thân mình, cho gia đình mình và cho những người thân của mình, cho những bà con họ hàng, làng xóm, khu phố của mình. Đấy bác thêm, đây là trách nhiệm của chúng tôi đối với cộng đồng, với xã hội, với đất nước. Đâu có phải là chúng tôi gì, chúng tôi vì vài đồng tiền mà bằng mọi giá mở cửa chùa ra để cho Phật tử đến chùa để chúng tôi kiếm tiền đâu. Bác cứ về Ủy ban nhân dân xã Sơn Đông có hỏi xem, 4 lần đại dịch xảy ra, có bao giờ chính quyền địa phương phải đến xã Sơn Đông để nhắc nhở chúng tôi là thầy đóng cửa chùa đi để phòng dịch không? Không bao giờ. Chúng tôi còn đóng trước khi nhà nước ra văn bản để phòng chống dịch, đóng một cách nghiêm túc, đóng một cách là chuẩn chỉ. Đóng thậm chí như lần hôm rồi là bác trưởng công an thị xã đi vào làm việc mà chưa có lệnh của tôi thì cho vào để gác cửa vẫn nhất định không cho vào. Bác bảo là bác đã hẹn với thầy rồi ạ, trưởng công an thị xã hẹn thầy rồi ạ, để đi vào làm việc với thầy về cái việc việc công cũng như việc tư. Thế nhưng bác bảo là phải là thầy gọi điện thì tôi mới mở. Mà cuối cùng thì bác phải gọi điện cho tôi, thì phải gọi điện đưa cho chú bảo vệ cầm điện thoại thì mới mở cửa cho vào. Rồi chú trưởng công an xã Sơn Đông đưa mấy vị ở trên học viện cảnh sát và học viện an ninh ấy, đi lên làm việc ở Sơn Tây, nhưng thấy chùa đẹp, cảnh đẹp, cho nên là vào bảo là đi vào, mấy đồng chí công an ở thị xã đưa xuống bảo vệ không cho vào, gọi đồng chí trưởng công an xã Sơn Đông sang bảo là nói khó để cho vào để thắp hương thôi chứ không tiếp xúc với các sư. Thế thầy bảo thế là bảo vệ vẫn không cho vào, bảo vệ và thầy lệnh cho vào mới được vào. Thế chú trưởng công an xã điện cho thầy, bảo thôi xin thầy cho anh em vào tí từ ga nội lên đi kiểm tra công tác phòng chống dịch, lên đi vào để thắp hương lễ Phật một tí. Thầy bảo không được, anh em đi kiểm tra phòng chống dịch thì càng là phải gì ạ, càng là phải nghiêm trong vấn đề phòng chống dịch. Đi kiểm tra phòng chống dịch mà thầy lại mở cửa cho anh em nó vào, thế là đương nhiên là gì, thầy không làm nghiêm mà anh em cũng không tuân thủ rồi. Chúng ta thấy không? Thế là chú ấy bảo là không vào được, thầy bảo không, nhất định không vào được. Thì anh em nó lên đây nó ấy qua bảo hết dịch thì có duyên thì lên, từ Hà Nội lên đây 30 phút, 45 phút thôi mà có gì đâu. Nếu có duyên thì lần sau anh em đi công tác Sơn Tây hết dịch thì vào. Đấy, chúng ta thế. Thế mà bảo là nhà chùa là đi ngược lại cái việc phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước, Chính phủ là thế nào? Không có. Thậm chí là hôm rồi chuẩn bị đến ngày mà tăng ni cả nước chuẩn bị vào an cư, tức là ngày 14 tháng 5 âm lịch ấy, hậu an cư. Tiền an cư thì Covid không được rồi, bây giờ là hậu an cư. Thầy suốt ruột quá, một số bạn bè đồng tu gọi điện cho thầy khóc. 3-4 thầy ni khóc và bạch thầy, bây giờ đăng ký an cư, đăng ký rồi, nếu không đi an cư thì sẽ bị khiển trách, không chấp hành. Mà bây giờ đi an cư thì sợ quá thầy ạ, mà không may đó mà thành cái ổ dịch ở trường hạ mà mang dịch về cho dân đó thì dân người ta giết, dân người ta họp, dân người ta đuổi, lúc đó chúng con biết đi đâu. Các thầy là tăng 5-7 chùa, không ở chùa này ở chùa khác, chúng con ở ly có một chùa thôi, ở với dân khó, thế bây giờ về người ta đuổi thì chúng con đi đâu? Đi về với bố mẹ thì bây giờ tuổi cũng già rồi á, bố mẹ thì cũng mất rồi, ở với các em, các anh thì không ở được nữa, chúng con không biết đi đâu. Không. Thế tôi mà để con thử nói xem có được không. Đó. Thế thì chính tôi lại phải tham mưu cho các bác lãnh đạo, đầu tiên là lãnh đạo thành phố, xong rồi tham mưu cho lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ. Mà chúng ta biết là chỉ có mấy tiếng đồng hồ, mà thậm chí là thủ tướng phải đích thân là chỉ đạo chủ nhiệm văn phòng chính phủ làm việc ngay với trưởng ban tôn giáo chính phủ, và đề nghị trưởng ban tôn giáo chính phủ phải làm việc ngay với trung ương giáo hội trong vòng buổi chiều ngày hôm nay, phải thống nhất được quan điểm để các cụ các thầy không nhóm họp an cư, các điểm an cư trên cả nước nữa, mà nơi nào mà có dịch thì đề nghị các thầy là an cư tại chỗ, tức là chùa nào an cư ở chùa đấy, chứ không nhóm họp mà thành cái ổ dịch như cái tôn giáo cái tôn giáo gì ở trong thành phố Hồ Chí Minh đấy. À đấy, xuất phát từ cái ổ dịch đấy mà chúng ta thấy nó bùng ra như bây giờ đó. Đầu tiên là cái ổ dịch đấy, xong rồi dần dần nó mới bùng ra như thành phố Hồ Chí Minh bây giờ đó, chúng ta thấy. Mà thậm chí là khi chúng tôi nói cái điều đó, một số các bác lãnh đạo quản lý về công tác tôn giáo tầm cỡ của cả nước vẫn không nghĩ ra. Khi tôi nói thì mới lúc đó mới nói là ui thầy nói, thì chúng tôi mới nghĩ tới cái việc đó. Thế bảo các bác đi chuẩn bị tinh thần báo cáo đi, chắc tí nữa thì tôi nói là chắc tí nữa có khi Bộ Chính trị sẽ có chỉ đạo và Thủ tướng sẽ có chỉ đạo. Mà quả thật là chỉ có, tôi nói lúc 11 giờ, khoảng độ 11 giờ 40-45 phút. Mà buổi chiều lại 2 giờ các cụ đã họp rồi. Hà Nội đã họp cũng như là Trung ương cũng đã họp. Và đến chiều 4 giờ 4 rưỡi là có văn bản đi khắp cả nước. Đấy, thì không phòng chống dịch là cái gì? Trách nhiệm của chúng tôi còn gì nữa? Trách nhiệm của tăng ni, trách nhiệm của giáo hội còn gì nữa? Không nghĩ cho cộng đồng mà chúng tôi nghĩ cho cái riêng mình đâu. Mà tất nhiên đây là cái an cư kết hạ, đây là cái truyền thống của tăng ni đã đời đời nối nhau đến trên 2.500 năm nay rồi. Nhưng vì đồng bào, vì dân tộc, vì cái sự nghiệp chung phòng chống dịch của cả nước mà giáo hội Phật giáo Việt Nam đã chỉ đạo tất cả tăng ni trong cả nước là an cư tại chỗ, đặc biệt là những tỉnh có dịch bệnh. Đó, chúng ta thấy đây là cái hệ thống xuyên suốt từ trung ương giáo hội cho đến địa phương, tăng ni Phật tử nghiêm chỉnh chấp hành còn gì nữa. Đó, cho nên là chốt lại cái vị kia vị vẫn chưa phục, vị nó mới nói rằng đấy thầy cứ suốt ngày thì giảng thì bảo là phải ăn chay tụng kinh niệm Phật để hồi hướng, để cầu nguyện cho dịch bệnh tiêu trừ, vậy bây giờ các thầy cầu đi. Tôi nói rằng chúng tôi có thể cầu được. Ông bảo là ông gắt lên bảo thầy đừng có vọng ngữ, người tu mà vọng ngữ như thế, thầy cầu được thầy cầu đi. Tôi lại nhỏ nhẹ tôi bảo chúng tôi có thể cầu được, nhưng chúng tôi có một điều kiện. Có một điều kiện, nếu bác làm được thì tôi cầu được ngay. Ông ấy bảo là có điều kiện gì, thầy cứ nói xem nào. Tôi làm được tôi làm ngay. Tôi bảo điều kiện này cũng dễ thôi. Nếu bác làm được trong một ngày thì tôi cũng cầu được dịch bệnh, được Phật Bồ Tát gia trì cho dịch bệnh hết ngay trong một ngày. Nếu bác làm được trong vòng 7 ngày, tôi cũng cầu Phật Bồ Tát gia trì cho hết bệnh trong vòng 7 ngày. Nếu trong vòng 1 tháng bác làm được thì chúng tôi cũng cầu chư Phật Bồ Tát gia trì cho 1 tháng hết dịch bệnh ngay. Thế ông bảo là thầy nói đi, tôi làm được tôi làm. Tôi bảo là trong kinh Nhân Quả Đức Phật dạy, tất cả những chiến tranh, đao binh, đạo tặc, hoạn nạn như là động đất, sóng thần, nạn nước, nạn lửa, nhấn đến tật dịch vân vân, đều xuất phát từ nghiệp ác, từ cộng nghiệp của chúng ta, đó là nghiệp sát sinh. Đây là Đức Phật nói cái nhân quả nhé, không phải là tôi nói nhé. Nếu như bây giờ bác khuyên tất cả người dân Việt Nam dừng việc sát sinh một ngày thì ngay trong ngày hôm đó bệnh tật sẽ hết. Ông nói thầy đánh đố tôi, đến thủ tướng còn chẳng làm được điều đó, huống chi là tôi. Thì tôi bảo vâng, đúng thế bác ạ. Đức Phật đã có tam năng, tam bất năng. Tức là có 3 việc Đức Phật làm được, nhưng có 3 việc Đức Phật cũng không làm được. Đó là cái nghiệp của chúng sinh đã định thì Phật cũng gì, cũng bó tay không thể cứu được. Vì sao? Vì nghiệp nó đi, nó đã trổ thành quả rồi. Ví dụ bác trồng quả dưa, trồng cái hạt dưa, khi nó thành nhà nó thì nếu như bác thì bác đem bác cắt cái ngọn cây dưa đi, xong bác cho cái cây gì vào đó, bác gọi mình gọi là gì, bác chiết từ ngay lúc đầu á thì nó ra cái cây khác. Nhưng bây giờ bác để nó ra hoa ra quả rồi á thì bác không thể chiết một cái cây khác vào đó mà nó thành được nữa. Cho nên đấy, nhân quả nhà Phật, Đức Phật nói như thế. Những nghiệp ác mà cộng nghiệp chúng sinh đã gieo, đã trồng, bây giờ nó đến thì quả thục, tức là quả đã chín rồi, thì chúng sinh phải chấp nhận thôi. Đây chính là giáo lý nhân quả của nhà Phật. Trên 2.500 nay, từ khi Đức Phật nói kinh nhân quả đến nay, kể cả những tầng lớp vua chúa quan lại ngày xưa, lúc đầu nhiều người không tin, nhưng về sau thì cũng họ cũng đều phải tin. Mà những vị nào không tin thì cái kết cục của họ trong cuộc đời của họ về sau rất là đau khổ. Và tôi cũng không muốn là bác là có những cái nhìn tà kiến về đạo Phật chúng tôi như thế. Bác hãy trải lòng mình ra mà nhìn một cách gì một cách là hoan hỷ đi, rộng mở đi, cho nhau những cơ hội để ngồi với nhau để bàn bạc, để đàm luận, để đưa ra những cái gì tốt đẹp hơn cho nhân loại, cho chúng sinh đi. Thế vị này nghe tôi nói như thế, vị này nghe chừng lại cũng xuống giọng, xuống giọng mới bảo là nhưng mà tôi vẫn chưa hiểu là các thầy dựa vào đâu, căn cứ vào cái gì mà bảo trì chú đại bi và tụng kinh niệm Phật, bố thí cũng giảng phóng sinh tu phúc không sát sinh hại vật mà có thể chuyển được bệnh tật, chuyển được dịch bệnh, chuyển được nạn nước nạn lửa đấy, thế này như thầy nói. Tôi bảo căn cứ vào lời Phật dạy. Tôi bảo là căn cứ vào lời Phật dạy. Phật dạy ở kinh nào? Tôi bảo rất nhiều các kinh. Ví dụ như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng, kinh Nhân Quả, kinh Pháp Hoa, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm, vân vân. Có rất nhiều những bộ kinh Đức Phật nói về nhân quả, nói về những điều đó. Bác có thể tìm hiểu, bác sẽ thấy được. Đó toàn là những lời của Đức Đại Giác Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi tu hành chứng quả giải thoát giác ngộ, Ngài thành Phật rồi, Ngài mới nói ra cho chúng ta nghe. Còn tin hay không là ở việc gì? Việc chúng sinh. Tin hay không là gì? Là việc người thế gian. Phật cũng không đi bắt ai phải tin theo Ngài. Nhưng từ xưa đến nay, từ các triều đại cho đến những người dân, triều đại nào, lịch sử Việt Nam chúng ta ghi nhận rồi, triều đại nào tin trùng Phật Pháp, đem ánh sáng từ bi trí tuệ của nhà Phật để áp dụng vào cái việc triều chính để trị quốc an dân, bác thấy không? Đất nước đều được hưng thịnh. Cụ thể như là thời Lý, lịch sử thời Lý được hơn 200 năm. Cụ thể như là thời Trần, lịch sử tồn tại của nhà Trần cũng được 175 năm, cũng gần 200 năm. Bác thấy không? Đấy. Đấy là gì? Đấy là những cái lợi ích của Phật giáo đóng góp và đem lại cùng với cái việc xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta giàu đẹp và văn minh. Chứ đâu có phải là đi trái lại đâu. Bây giờ chúng tôi hướng thiện cho người dân, khuyến thiện cho người dân, bảo người dân ở nhà tụng kinh niệm Phật thì đương nhiên họ không ra gì, không đi ra phố, ra chợ. Mà chúng tôi bảo họ ở nhà, các cụ, các Phật tử ở nhà có một ngày tụng kinh niệm Phật cho tôi khoảng 200-300 tràng. Mà khoảng 200-300 tràng thì các vị biết không, nếu niệm Phật 200 tràng là hết 42 tiếng đồng hồ rồi. Ăn một tiếng, ăn 30 phút buổi sáng, 30 phút buổi trưa, 30 phút buổi tối là tiếng rưỡi, là mất khoảng 13-14 tiếng rồi. Ngủ khoảng độ 6 tiếng nữa là bao nhiêu? Thế là hết một ngày một đêm, đúng không? Đấy, có phải là khuyên các Phật tử ở nhà để phòng dịch chống dịch không? Đấy, khoa học ở đâu? Khoa học ở đấy chứ khoa học ở đâu nữa. Nhưng chúng tôi không nói đấy là khoa học, mà chúng tôi đây nói là gì? Nói là Phật dạy. Đấy có phải là chống dịch không? Có, đấy chính là chống dịch đấy. Khuyên các Phật tử ở nhà tụng kinh niệm Phật, đóng cửa vào nhà nào nhà đấy, các Phật tử đừng có đi qua đi lại với nhau. Đó là gì nữa? Đấy. Thôi thì nói tóm lại là cuối cùng là vị đấy cũng vẫn chưa phục hẳn, nhưng mà nói chung cái giọng là cũng dịu dịu rồi, cũng chưa phục hẳn. Thế tôi mời là hôm nào đủ duyên thì cứ mời bác lên chùa chơi, ngồi uống nước trà đàm đạo với nhau. Tôi thì không hay uống nước trà, tôi chỉ là uống nước nước ngọt thôi. Tôi thì không hay uống chè, thì uống nước ngọt thôi, đàm đạo với nhau cũng được, đủ duyên. Thì bác bảo tôi bây giờ bận lắm, chỉ có vợ tôi đi thôi. Thế hóa ra là gì? Vợ đi chùa. Chắc là tức, chắc là vợ ngày nào cũng tụng kinh niệm Phật, cũng hay nghe giảng, nhưng chắc là thế. Thế tôi đoán thế. Thế mới đến cuối cùng mới nói là chỉ có vợ tôi đi thôi, tôi thì không đi. Chắc là bà vợ ở suốt ngày nghe giảng đây, thì ông đi ra đi vào nghe thấy mà, thì ông mới ngứa. Cái gì ngày xưa mà ông đi học các trường đảng, trường chính trị các thứ, ông không nghe thấy như thế, mà những cái chuyện như thế đều xếp vào là gì ạ? là mê tín dị đoan, xếp vào là gì? Là liều thuốc phiện của nhân dân. Có đúng không? Đấy, ngày xưa đi học chính trị ngày xưa là thế đấy. Cho nên bây giờ ông nghỉ hưu rồi thì ông mới nghĩ là ông nghe bà vợ ông cứ suốt ngày mở nghe giảng, cho nên ông đi qua đi lại chắc là ông mới nghe câu được câu không. ông mới gọi nhắn tin gọi điện ông ấy, nói chuyện ông ấy chất vấn chúng tôi như thế. Tại cái mà gì chúng tôi nói được với ông ấy là gì? Nếu mà ông có bảo là cả đất nước này không sát sinh trong một ngày thì chúng tôi cầu Phật để một ngày là dịch bệnh sẽ hết. Cái đấy là câu bất đắc dĩ phải nói với người ta thôi. À, cũng giống như ngày xưa Mã Tổ Đạo Nhất ấy, nói với cư sĩ Bàng Long Uẩn ấy. Cư sĩ Bàng Long Uẩn đến thì hỏi về yếu chỉ của Thiền Tông, hỏi về tâm tông của Phật Tổ từ Tây Lai như thế nào. Thế lúc đó Mã Tổ Đạo Nhất nói với cư sĩ là gì? Bao giờ đợi cho gì ông ngụm một ngụm uống hết nước sông Giang Hà thì tôi sẽ nói với ông. Thế chúng ta biết có ai ngụm được một ngụm uống hết nước một con sông không? Thần thông thì nhưng một Kiền Liên cũng chẳng uống hết được, đúng không? Đấy, thế cái điều đó đều không bao giờ xảy ra. Cho nên là hỏi những cái câu mà gì mà nó vô nghĩa thì chúng ta lại phải dùng cái gì cái các cụ ngày xưa nói lấy độc để mà trị độc, lấy độc để mà trị độc. Họ hỏi câu vô nghĩa thì chúng ta cũng phải dùng cái gì cái câu trả lời gì là mình gọi không không là vô nghĩa. Cái câu mà thầy trả lời không phải vô nghĩa nhé, đấy là trong kinh Nhân Quả, không phải vô nghĩa. Nhưng mà mình có thể nói lấy cái chỗ thầm thầm vi diệu mênh mông rộng lớn của Phật pháp để trả lời cho người ta, nhưng chắc người ta không hiểu được. Thì trong đầu của người ta đã có gì về kiến thức Phật pháp đâu mà người ta hiểu đó. Lại như ngày xưa một vị cư sĩ, đó chính là nhà thơ nổi tiếng Bạch Cư Dị. Nhà thơ Bạch Cư Dị đến hỏi Ô Sào Thiền Sư. Hỏi Ô Sào Thiền Sư nói qua nói chuyện qua họ nói chuyện lại á, thì Bạch Cư Dị nói với Ô Sào Thiền Sư này: nếu mà cả đất nước này, cả thế gian này đều đi tu như các thầy thì còn đâu là cái dòng dõi, còn đâu là cái dòng giống của con người nữa. Ai cũng đi tu, con gái lớn không lấy chồng, con trai lớn không lấy vợ, ai cũng đi tu thì dòng giống con người mất hết còn gì nữa. Ô Sào Thiền Sư cười tươi và bảo với Bạch Cư Dị là: đợi đến bao giờ con gái không đi lấy chồng, con trai không đi lấy vợ nữa thì tôi sẽ trả lời ông câu hỏi này. Thì chúng ta thấy không? Ở thế gian này có bao giờ mà con trai không đi lấy vợ, con gái không đi lấy chồng nữa không? Làm gì có cái chuyện đấy. Nó chỉ có một số nhỏ nhỏ, rất rất nhỏ ở trong gì? Trong dân số ở thế giới của chúng ta là những người xuất gia như chúng tôi này thôi chứ. Đúng không? Vậy mà Bạch Cư Dị là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng của Trung Quốc ngày xưa, hỏi với Ô Sào Thiền Sư, chất vấn Ô Sào Thiền Sư: ai cũng bỏ đi tu như các thầy thì thế giới này lấy đâu là người nối dõi, lấy đâu là giống người nữa. Ngài Thiền Sư bảo bài, Ô Sào bảo là: bao giờ con gái lớn, con gái không đi lấy chồng nữa, con trai không đi lấy vợ nữa thì tôi sẽ trả lời câu nói đó cho ông. Đấy, chúng ta thấy trong Phật giáo nhiều những cái hay lắm, các vị cứ chịu khó đọc đi, chịu khó nghiên cứu đi, rồi rất rất nhiều những cái hay ở trong đó. Chúng ta thoải mái để mà đối đáp, thoải mái để mà trả lời những người có tâm hay người không có tâm, chúng ta đều có thể tiếp họ được hết. Có cái chúng ta muốn tiếp hay không tiếp mà thôi. Thế thì hôm nay bài giảng đến đây chúng